Chương 242, phần thưởng cũng quá đột ngột. Chương 242, phần thưởng cũng quá đột ngột. Ngươi làm gì mà đánh ta? Lưu Liên vẻ mặt chấn kinh nhìn Trần Tiểu Thiên. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao mình lại bị đánh. Trần Tiểu Thiên hừ một tiếng, nói, khôi phục thực lực rất giỏi giang phải không?
Đúng là vậy.
Lưu Liên nghiêm túc nói, ta đã khôi phục thực lực, chẳng phải có thể giúp ngươi sao? Trần Tiểu Thiên nói, hy sinh người mình yêu, đổi lấy cái giá này, ngươi lại an tâm hưởng thụ. Lưu Liên lập tức bật cười, ngươi lại muốn lừa ta phải không? Lần này ta chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa.
Lần này là thật.
Nàng đã biến mất rồi. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Lưu Liên tự nhiên không tin, cho rằng đang lừa hắn, chính là muốn hắn đi qua xem đối phương.
Không tin ngươi có thể đi xem.
Đi thì đi. Lưu Liên lập tức trở về đình viện. Đến nơi này sau, Lưu Liên lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, huynh đệ, ngươi không phải đang lừa ta đó chứ, nàng đâu rồi?
Biến mất rồi.
Trần Tiểu Thiên nói, sau khi ngươi hấp thu Linh Châu, nàng cũng hoàn toàn tiêu tán.
Không thể nào, điều này không thể nào.
Lưu Liên sắc mặt tái xanh, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Đi khắp mọi ngóc ngách nơi đây, cũng không tìm thấy người.
A,
Lưu Liên lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, nàng thật sự đã biến mất rồi.
Sao lại như vậy?
Lưu Liên trực tiếp ngồi xuống đất, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trần Tiểu Thiên nói, nhìn bộ dạng ngươi, là hối hận rồi sao?
Nếu ngươi còn yêu nàng, tại sao trước đó lại nói những lời tuyệt tình như vậy?
Lưu Liên cười khổ mở miệng, ta không nói như vậy, thì phải nói thế nào đây?
Thôi đi, nếu nàng đã biến mất, vậy thì cứ bỏ qua đi.
Sau này nói không chừng, ta còn có thể gặp lại nàng.
Lưu Liên tự an ủi mình.
Trần Tiểu Thiên bĩu môi, lần biến mất này, ngay cả thần hồn ấn ký cũng không lưu lại.
Cơ hội chuyển thế không mấy khả thi.
Lúc này, Lưu Liên đứng dậy, mở miệng nói, huynh đệ, thực lực của ta đã khôi phục đỉnh phong.
Ngươi xem chúng ta khi nào đi thánh giới?
Ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu phụ thân ngươi ra ngoài.
Trần Tiểu Thiên trầm tư chốc lát, đường đi thánh giới phải đi thế nào, vẫn chưa biết.
Huynh đệ, đừng ngẩn người nữa, mau xuất phát đi.
Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm người đánh một trận rồi.
Lưu Liên hưng phấn dị thường.
Vậy ngươi dẫn đường đi.
Trần Tiểu Thiên nói.
A, ta dẫn đường?
Ta không biết đường a.
Ngươi không biết, ngươi vội cái quái gì?
Trần Tiểu Thiên lườm mít đối phương.
Ta tưởng ngươi biết chứ.
Lưu Liên ha ha cười rộ lên.
Trần Tiểu Thiên lắc đầu, xoay người rời khỏi nơi này.
Vài ngày sau, hai người đi tới một tông môn đại bị hiện trường.
Hiện trường người rất nhiều, khoảng hơn 500 người.
Hai vị cao thủ mạnh nhất là thần hoàng cảnh.
Trần Tiểu Thiên nói, tông môn này từ rất lâu trước đây cũng từng vang danh thiên hạ.
Chúng ta đến đây hỏi thăm một chút, xem bọn họ có biết đường đi thánh giới hay không.
Ngươi nghe thấy không?
Này, người đâu rồi? Trần Tiểu Thiên quay đầu lại, phát hiện tên Lưu Liên kia đã biến mất.
Hắn nhìn xung quanh một cái, phát hiện tên kia đang nhìn chằm chằm một nữ nhân.
Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười đi tới, ngươi lại đang nghĩ nữ nhân sao?
Thê tử của chính mình vừa mới mất không bao lâu, liền không nhịn được rồi.
Huynh đệ, ngươi nghĩ ta quá xấu xa rồi.
Đời này của ta, thứ không cần nhất chính là nữ nhân.
Lưu Liên vẻ mặt khinh thường, sau đó hắn chỉ vào một pho tượng đá trước mắt, nói, pho tượng đá này, ta hình như đã thấy ở đâu đó rồi, có chút quen mắt.
Trần Tiểu Thiên liếc nhìn pho tượng đá một cái, đây hẳn là tạo hình của một loại yêu thú nào đó, dáng vẻ rất kỳ lạ.
Trên người lại có đặc điểm của bốn loại thánh thú.
Trần Tiểu Thiên đặt tay lên.
Đinh, kích hoạt bí bảo ẩn dấu, phát hiện một kiện thánh vật, thưởng một bộ thánh thiên chiến giáp.
Trần Tiểu Thiên lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ vậy cũng được sao?
Hắn tâm niệm vừa động, một bộ chiến giáp sống động như thật liền xuất hiện trên người.
Ta đi.
Huynh đệ ngươi cái thứ gì đây?
Lưu Liên lập tức giật mình, mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến giáp trên người hắn, nói, đây là thứ quái gì vậy? Sao lại có khí tức đáng sợ như thế?
Hắn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, lực lượng mà bộ khôi giáp này tản ra, ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi.
Trần Tiểu Thiên xem xét giới thiệu của bộ chiến giáp này, trên trời dưới đất, duy ngã thánh thiên đế tôn độc bá tam giới.
Khôi giáp này được tạo ra từ cốt của đế tôn, ẩn chứa ý chí bất khuất, người đeo có thể sở hữu chiến ý vô địch.
Lúc này, Lưu Liên dùng tay chạm vào hai cái, chiến giáp mềm mại như nước, nhưng nếu dùng sức, sẽ lập tức chịu phản đòn một lực lượng khổng lồ.
Thứ tốt, thứ tốt.
Lưu Liên vừa nhìn đã yêu thích, nói, huynh đệ, bộ chiến giáp này tuyệt đối không phải phàm phẩm, ngươi cho ta mặc thử xem.
Ngươi đang nằm mơ sao?
Trần Tiểu Thiên không có ý tốt nói, thứ này đã hòa làm một với ta, ngươi đừng có mơ đẹp nữa.
Đáng tiếc thật.
Lưu Liên lưu luyến không rời nhìn chằm chằm, hắn đã từng thấy không ít vật mỹ tiên, nhưng loại chiến giáp độc đáo này, hắn lại chưa từng thấy qua.
Ngay tại lúc này, mấy vị trưởng lão của tông môn đi tới trước mặt hai người, khách khí mở miệng, hai vị đạo hữu, không biết có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ không?
Trần Tiểu Thiên gật đầu, chỉ vào pho tượng đá trước mắt, nói, thứ này là của các ngươi sao?
Không sai.
Một lão giả lộ ra nụ cười, thời thượng cổ, pho tượng đá này được tổ tiên tông môn của chúng ta nhặt về.
Nghe đồn, pho tượng đá này là từ một thế giới không rõ tên rơi xuống,
bất kỳ vật phẩm nào cũng không thể làm hỏng nó, chúng ta liền lấy nó làm vật may mắn, đặt ở đây.
Trần Tiểu Thiên nói, có thể nhường pho tượng đá này cho ta không?
Cái này,
mấy người đều có chút do dự.
Huynh đệ, ngươi muốn tảng đá nát này làm gì?
Lưu Liên nghi hoặc hỏi.
Có ích.
Trần Tiểu Thiên nói.
Ngay vừa rồi, hắn lại nhận được thông báo,
thu thập 6 kiện vật phẩm rơi rất từ thành giới, liền có thể mở ra cánh cửa thành giới, đi đến bờ bên kia, tiến vào thành giới.
Mà pho tượng đá này chính là một trong số đó.
Nếu tượng đá có ích, vậy thì cướp đi là được,
không cần hỏi bọn họ có đồng ý hay không.
Lưu Liên chửi bới nói, sau đó trực tiếp rút pho tượng đá ra khỏi bùn đất, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong.
Thấy vậy, những người xung quanh lập tức nổi giận, dám cướp đồ ngay trước mặt bọn họ, cũng quá không coi bọn họ ra gì rồi. Hai vị đạo hữu, pho tượng đá này tuy không phải thứ gì đáng giá, nhưng cứ vậy công khai cất đi, có vẻ không ổn lắm đâu. Mấy vị trưởng lão thần vương cảnh, rõ ràng là vẻ mặt không vui. Ta quản các ngươi có vui hay không, liên quan gì đến ta? Lưu Liên liếc xéo bọn họ, tràn đầy sát khí nói, đều đừng ở đây trợn mắt với ta, cho ta khó chịu, tin hay không ta diệt toàn tông các ngươi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy trăm người xung quanh lập tức đại biến. Ngươi lại dám? Có người vừa muốn nổi giận, Trần Tiểu Thiên quát tay, các vị đừng hiểu lầm, bằng hữu của ta gần đây có chút ngu ngốc, đừng để ý đến hắn. Chúng ta cũng không phải người không nói lý, pho tượng đá này có ích với chúng ta. Chúng ta có thể mua nó. Các vị ra giá đi. Chương 243, chỉ mình ngươi lắm lời chương 243, chỉ mình ngươi lắm lời tảng đá này, chúng ta sẽ không bán. Các ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Những người xung quanh đều phẫn nộ đến lạ, còn có người lấy ra binh khí, chuẩn bị ra tay cưỡng ép. Đám đồ vật không biết tốt xấu. Lưu Liên đột nhiên mắng một câu, sau đó giơ tay lên, trên người trực tiếp tuôn ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Giây tiếp theo, hắn búng tay một cái. Ầm ầm. Một vùng năng lượng khổng lồ như báo tố trong nháy mắt quét ngang ra ngoài. Tất cả sinh vật trong phạm vi trăm dặm đều trong chốc lát biến thành một mảnh phế tích, thương vong ngàn người. Đợi đến khi bụi trần tan đi, Trần Tiểu Thiên không nhịn được trợn trắng mắt, tên gia hỏa ngươi, cần gì phải bạo ngược như vậy, một thoáng đã giết nhiều người như thế. Huynh đệ, ngươi đang nói đùa sao? Đây mới có mấy người chứ? Một trưởng kia của ngươi, vậy mà đã diệt cả cửu lũ giới à, ít nhất trăm vạn người đã không còn. Ta so với ngươi, chính là một tên gà mờ. Lưu Liên vẻ mặt căm nhìn nói. Trần Tiểu Thiên cũng lười cùng đối phương tranh luận nhiều như vậy, dù sao đồ đã vào tay, người cũng đã chết rồi. Tranh cãi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hai người rời khỏi đây không lâu, liền có người đuổi theo. Hai vị đợi một chút. Hơn 10 người đi tới trước mặt, mở miệng nói, người của Yến Tông trước đó, có phải do các ngươi giết không? Phải thì sao? Lưu Liên vẻ mặt ngạo khí nói. Động thủ. Mười mấy người này đột nhiên xuất thủ công kích, mấy chục đạo tử sắc quang mang xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành từng sợi xích sắt, cuốn chặt lấy Lưu Liên. Ngay sau đó, công kích của mười mấy người giáng mạnh lên thân thể Lưu Liên. Sau một tiếng nổ lớn ầm, Lưu Liên liền đập mạnh xuống thâm hải. Sau đó, một lão giả đại quát một tiếng, một cái kim bắt trong tay hút ngược xuống, vạn tấn nước biển vậy mà lại bị thu nhỏ trong nháy mắt, hút vào trong đó. Trần Tiểu Thiên chứng kiến cảnh này, cũng có chút kinh ngạc. Cái kim bắt này hẳn là một tiểu thế giới độc đáo, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Lưu Liên lúc này đã bị thu nhỏ thành cỡ một con kiến, bị giam cầm trong thế giới của kim bát. Vẹn vẹn một tiểu thế giới cấm chế, cũng muốn giam cầm ta sao? Lưu Liên vẻ mặt khinh thường, sau đó thân thể hắn bành trướng đến ngàn trượng, một quyền công kích lên kim bát. Không ngờ, bên trong kim bát còn có mấy vạn đạo pháp trận tồn tại, Lưu Liên lập tức đã phải chịu phản vệ. Bên trong thế giới kim bát, Lưu Liên bị giam cầm 3 ngày vẫn chưa thoát được. Hắn có chút nôn nóng, mặc dù cái thứ nát vươn này không làm hắn bị thương được, nhưng không thể không thừa nhận, thứ này quả thực là một cái mai rùa, rất khó đánh phá. Huynh đệ, mau xuất thủ trợ ta một tay. Lưu Liên lớn tiếng hô. Thế giới bên ngoài, thời gian cũng chỉ trôi qua một lát mà thôi, nhưng Lưu Liên bị giam cầm bên trong đã 3 ngày rồi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, "Mau thả bằng hữu của ta ra. Các ngươi vô duyên vô cớ diệt bằng hữu của ta và những người khác. Các ngươi còn phải cho chúng ta một lời giải thích." Nam tử động thủ phẫn nộ không thôi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, "Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không còn cách nào khác, đối với cái chết của bằng hữu ngươi, ta tỏ ra rất áy náy." Nghe lời này, nam tử càng thêm phẫn nộ, lập tức khống chế pháp trận bên trong kim bát, tăng cường công kích. Lưu Liên rất nhanh đã bị giam cầm, liệt hỏa hàn phong vô tận, bắt đầu xé rách thân thể hắn. Mặc dù thân thể không bị tổn thương, nhưng việc liên tục bị đóng băng chịu đòn, khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu. Trần Tiểu Thiên lấy ra đả thần tiên, trực tiếp xuống tới. Không ngờ giây tiếp theo, kim bát út ngược xuống, cũng hút hắn vào trong. "Ta đi, huynh đệ ngươi sao cũng vào đây? Vậy thì xong đời rồi, chúng ta còn làm sao ra ngoài được nữa? Chắc phải bị giam cầm ở đây cả đời mất." Lưu Liên cạn lời nói. "Ta cố ý tiến vào." Trần Tiểu Thiên nói, "Thứ này phải từ bên trong đánh phá mới được. Huynh đệ, bất kể ngươi đánh phá thế nào, ngươi trước tiên thả ta xuống có được không? Ta còn bị xích sắt cấm chế khóa lại." Lưu Liên cười hì hì. Trần Tiểu Thiên bung khai thiên phủ ra, hung hăng bổ nát những sợi xích sắt này. Mất đi sự trói buộc của xích sắt, Lưu Liên lẩm bẩm chửi rủa, bắt đầu cưỡng ép công kích. Sau khi hắn một mình công kích, mấy ngàn vạn đạo phòng ngự cấm chế đồng thời khởi động, lực lượng của hắn còn chưa đánh ra, đã bị phân giải toàn bộ. "Đừng dùng năng lượng công kích, phải sử dụng binh khí." Trần Tiểu Thiên vừa nói vừa lấy ra Định Thiên côn trong tay. Ngay sau đó, hắn ném Định Thiên côn trong tay ra, một tay khống chế, cây côn bắt đầu xoay tròn điên cuồng với tần suất 1 triệu lần mỗi giây. Lưu Liên nghi hoặc hỏi, "Huynh đệ, ngươi định làm sao ra ngoài?" "Gây rối cấm chế ở đây, khiến nó tự bạo." Trần Tiểu Thiên nói rồi, trực tiếp xông vào một pháp trận cấm chế. Tiến vào cấm chế này, có huyễn tượng công kích, có phong lôi xâm thực, còn có lực lượng phản đạn. Trần Tiểu Thiên không dùng bất kỳ năng lượng nào, trực tiếp dùng Định Thiên côn lay động trận nhãn ở đây. "Veng, veng." Cùng với sự xoay tròn điên cuồng của Định Thiên côn, trường năng lượng nơi đây đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khoảnh khắc hàng ngàn đạo cấm chế bị phá hủy. Sau đó, hắn tiếp tục xông về phía bên kia. Sau khi bận rộn khoảng 3 ngày, gần 9 vạn đạo cấm chế đều bị phá rối. "Huynh đệ, Ngưu A, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. Ta cũng không nghĩ tới, cấm chế bên trong này ít nhất cũng phải 10 vạn đạo. Tên điên nào nghĩ ra vậy?" Lưu Liên vẻ mặt khó chịu. Trần Tiểu Thiên nói, "Đừng nói nhảm nữa, liên thủ ra khỏi đây đi." "Tốt thôi." Hai người liên thủ cùng công kích. Một tiếng ầm vang lên, không gian trên trời bị xé toạc một vết nứt, giây tiếp theo những cấm chế được chứa bên trong này đều như tìm thấy lối thoát. toàn bộ đều bạo loạn xông ra ngoài. Sau đó, một vùng bạch quang chói mắt lóe lên, tiểu thế giới này sụp đổ. Hai người thuận lợi thoát ra ngoài. Sau khi trở về thế giới bên ngoài, Trần Tiểu Thiên mở mắt, phát hiện bản thân vậy mà lại đang ở Thâm Hải chi địa tối tăm. Hắn quay đầu nhìn Lưu Liên một cái, đối phương ra hiệu cho hắn bằng thủ thế, hai người lập tức bắt đầu bơi lên trên. Sau khi bơi được hơn 10 vạn mét, vẫn chưa thấy lối ra ở đâu. Trần Tiểu Thiên truyền âm cho đối phương, nơi chúng ta đang ở, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hai chúng ta e rằng đang ở trong một vùng biển cực kỳ sâu. Làm sao đây huynh đệ, hay là chúng ta cho nổ tung nơi này? Hai chúng ta liên thủ, thi triển hỏa diễm, đem vùng nước biển này bốc hơi hết. Lưu Liên truyền âm nói. Trần Tiểu Thiên gật đầu, tức thì trên người dâng lên cựu thiên thần hỏa, lòng bàn tay Lưu Liên cũng vò ra một quả cầu phong lôi. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó mạnh mẽ phát động công kích. Rầm rầm. Sau vụ nổ kinh thiên động địa, vùng hải vực vô tận này lập tức thiên băng địa liệt, sóng thần cuộn cuộn ngàn vạn trượng cao. Sau vài hơi thở, một vùng hải vực trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng cũng ra rồi. Lưu Liên bay lên trời, ha ha cười lớn. Trần Tiểu Thiên cúi đầu nhìn xuống, dưới chân có một thâm viên không đáy, ẩn ẩn còn có tiếng gầm rú băng lên. Hai người vừa rồi đã bị giam cầm trong thâm viên đó. Đi thôi huynh đệ, đi tìm những người vừa rồi, giết bọn họ. Lưu Liên phẫn nộ nói. Chờ một chút. Dưới đáy thâm viên, hình như có thứ gì đó đi ra. Trần Tiểu Thiên ngưng tiếng nói, hai chúng ta không nên làm nước biển bốc hơi hết, đây là một phong ấn. Chúng ta đã phong thích một loại vật gì đó. Chương 244 mọi người cùng nhau tân bốc, chương 244 mọi người cùng nhau tân bốc, vật gì ra cũng không sợ. Hai huynh đệ chúng ta, quét ngang tất cả. Dám đi ra thì giết nó. Lưu Liên nói xong một cách vô cùng kiêu ngạo, thâm viên chi địa ngay sau đó quả nhiên có thứ gì đó xông ra. Thứ gì vậy, cá voi sao? Trần Tiểu Thiên nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này, nhìn kỹ đúng là rất giống cá voi, nhưng lại có chút không giống. Đây là thôn thiên kình. Ta nhận ra thứ này. Lưu Liên vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của sinh vật này, kinh ngạc nói, kỳ lạ thật, thứ đã diệt vong lâu như vậy, vậy mà lại còn sống. Huynh đệ, thôn thiên kình được xưng là bá chủ thâm hải, vô số năm tháng trước, sinh linh đầu tiên được sinh ra trong đại dương, chính là tiên tổ của thôn thiên kình. Thôn thiên kình có năng lực thao túng đại dương, còn có một danh hiệu khác, hải thần. Thế hệ hải thần đầu tiên, còn từng nô dịch loài người, từng có một đoạn lịch sử huy hoàng kéo dài. Nghe xong những điều này, Trần Tiểu Tiên chỉ vào cái trước mắt, vậy cái trước mắt này, ngươi cảm thấy thế nào? Không sao, cái trước mắt này, nhiều nhất là lớn hơn ta vài tuổi thôi. Chỉ cần không vượt quá 5 triệu năm tuổi, hai chúng ta sẽ đánh lại được. Lưu Liên vô cùng tự tin nói. Lời vừa dứt, cái đuôi của thôn thiên kình ầm một tiếng đã đánh bay Lưu Liên đi. Lưu Liên sau khi bỏ dậy từ mặt đất, cả người đều kinh ngạc, cái này không thể nào, ta đã khôi phục tu vi, ngươi còn có thể đánh bay lão tử sao? Lão tử chính là thanh thần cái thế vô địch. Lưu Liên nổi giận, lập tức xuống tới. Bùm. Rất nhanh, Lưu Liên lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Lưu Liên không dám nói lời ngông cuồng nữa, hít sâu một hơi, nói, huynh đệ, không ổn rồi, chúng ta đã gây họa lớn rồi. Con thôn thiên kình này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta vẫn lặn nên đi trước thì hơn. Trần Tiểu Thiên vẻ mặt khinh thường, ngươi vừa rồi đâu có nói như vậy? Ta không đùa đâu huynh đệ, con thôn thiên kình này rất có thể là sinh vật cực kỳ cổ xưa, ít nhất cũng phải 5 triệu năm tuổi trở lên. Lưu Liên ngữ khí ngưng trọng, thật ra thực lực đạt tới thần tôn cảnh rồi, những cường giả ở cấp độ bọn họ đều sẽ có một sự phân chia thực lực ngầm định. Đó là người có tuổi càng lớn, ở thần tôn cảnh sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút. Thần tôn cảnh dưới 5 triệu năm tuổi, Lưu Liên nhắm mắt cũng trực tiếp xông lên. Nhưng nếu vượt quá 5 triệu năm tuổi, hắn có thể sẽ không đánh lại được. Vừa rồi hắn đã nghĩ, con thôn tiên kình này giỏi lắm cũng chỉ 3-4 triệu năm tuổi. Thế nhưng sau khi giao thủ hai chiêu, Lưu Liên liền biết mình đã lầm rồi. Tuổi của thứ này vừa xa hắn, có lẽ khoảng 8 triệu năm. Vì vậy hắn mới cảm thấy không đánh lại được, liền nhanh chóng rời khỏi đây. Gầm. Đột nhiên, thôn tiên kình bùng nổ một tiếng giống dài, sóng âm hình thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trên bầu trời. Giây tiếp theo, con thôn tiên kình này thân thể biến đổi, hóa thành một nam nhân trung niên. Hai vị bằng hữu đừng đi vội, ta có một vấn đề. Người này đi tới trước mặt hai người, mở miệng nói, ta bị phong ấn tại nơi này vô số năm, giờ đây cuối cùng cũng trọng kiến thiên nhật, nhờ có hai vị giúp đỡ. Ta rất cảm kích. Trần Tiểu Thiên không ngờ người này lại khách khí như vậy, nói, giúp ngươi rời đi, cũng là chuyện chúng ta thuận tay mà thôi. Hắn xoay người định bỏ đi. Bằng hữu chờ một chút. Nam tử mở miệng nói, ta thấy hai vị thực lực đều không tệ, chi bằng chúng ta cùng đi. Ngươi có ý gì? Lưu Liên cảnh giác hỏi. Bát Ám mỉm cười nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta bị phong ấn đã lâu, không biết thế giới bên ngoài bây giờ ra sao. Hơn nữa bây giờ ta cũng không có bằng hữu, không có nơi nào để đi, muốn cùng hai vị tùy ý đi dạo một chút. Ta tên Bát Ám. Ta tên Trần Tiểu Thiên, đây là bằng hữu của ta, Lưu Liên. Đừng Lưu Liên nữa, ta tên Thanh Thần. Lưu Liên vô thức ngẩng cằm lên. Tuy nhiên, nghe thấy cái tên này, Bát Ám không có phản ứng gì. Người không nhận ra ta. Lưu Liên vẻ mặt nghi hoặc. Bát Ám cười cười, thật xin lỗi, ta bị phong ấn quá lâu, không biết tên của bằng hữu ngươi. Lưu Liên lập tức bị đả kích, năm đó hắn quét ngang chư thiên, từng mạnh mẽ áp đảo một thời đại. Giờ đây, vậy mà lại còn có người chưa từng nghe nói đến tên hắn, trong lòng lập tức rất chán nản. Sau đó, ba người cùng nhau rời đi. Trên đường sau khi thông qua giao lưu đơn giản, Trần Tiểu Thiên đại khái đã hiểu về Bát Ám này. Đối phương vậy mà lại bị phong ấn từ rất lâu trước đây, lâu đến mức ít nhất là trước khi Lưu Liên trở thành thanh thần. Nói cách khác, khi Lưu Liên còn chưa nổi danh, Bát Ám đã bị phong ấn trong Thâm Hải. Vì vậy đối phương mới không biết đại danh của thanh thần. Ngươi đúng là hóa thạch sống. Lưu Liên lẩm bẩm, tuổi thật của tên này, e rằng phải mấy chục triệu năm. Sống trong một niên đại còn xa xưa hơn cả hắn. Bát Ám cười cười, mở miệng nói, thôn thiên kình tộc chúng ta, vốn dĩ đã tương đối trưởng thọ, 50 vạn năm được xem là thấp tuổi, 3 triệu năm mới là thành thiếu niên. Ngay cả khi vượt qua 5 triệu năm tuổi, cũng chỉ có thể được xem là thanh niên mà thôi. Ngươi già rồi, ngươi giỏi rồi được chưa? Lưu Liên vẻ mặt khinh phục, nhưng lại không thể làm gì được đối phương. Trần Tiểu Thiên cười cười, hai người đều là lao quái vật triệu năm, ta mới 20 mấy tuổi, ta đã nói gì sao? Ha ha. Bát Ám cười lớn, huynh đệ tuổi của ngươi không tính là gì, ta còn từng thấy hài tử 3 tuổi đều có thể một tay giết thần đế cảnh đấy. Nói vậy sao? Hài tử 3 tuổi giết thần đế? Lưu Liên chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như vậy. Thế nhưng từ miệng lao quái vật này nói ra, hắn vậy mà lại cho là thật. Huynh đệ, ngươi thấy có khả năng không? Lưu Liên ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên. Bát Ám cười cười, ngay cả ngươi còn không tin, hắn mới 20 mấy tuổi, càng không thể tin được. Ngươi biết cái rắm. Lưu Liên kinh bị nói, đừng thấy huynh đệ ta 20 mấy tuổi, giết ngươi dễ như giết chó vậy. Đối với huynh đệ ta mà nói, không thể dùng tuổi thật để phán đoán thực lực của hắn. Cửu U giới ngươi biết đó, huynh đệ ta một trường đánh nổ, ngươi nói có như không? Trần Tiểu Thiên vội vàng bịt miệng hắn lại, nói, ngươi đừng nói bậy bạn, tân búc ta có được không, ta nào có lợi hại như vậy. Là bằng hữu như lai Phật của ta làm đó. Bằng hữu của ngươi, chẳng phải cũng là bằng hữu của ta sao? Dù sao có bằng hữu lợi hại như vậy là đủ rồi. Lưu Liên vẻ mặt tự hào nói, thành tựu lớn nhất đời này của hắn chính là đã quen biết được huynh đệ như vậy. Bát Ám nghe xong lời của hai người, vội vàng khách khí ôm quyền, tiểu huynh đệ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, thâm tàng bất lộ. Một trường đánh nát một thế giới, đó là điều mà ngay cả ta cũng không làm được. Dưới thánh nhân, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Chương 245 mở ra thiên quốc chi môn, chương 245 mở ra thiên quốc chi môn. Bát Ám huynh, ngươi còn từng thấy thánh nhân sao? Lưu Liên nắm bắt được từ khóa này, thánh nhân không phải lần đầu tiên hắn nghe nói, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng có ai thấy. Cái lao hóa thạch xuống này, nói không chừng thật sự còn có tin tức mà bọn họ không biết. Bát Ám cười nói, nếu nói từng thấy ảnh tử cũng tính, vậy thì ta quả thật đã từng thấy. Khi ta còn nhỏ, lúc 13 tuổi, từng có thánh uy giáng thế. Mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng cũng đã ép sụp đổ một thế giới. Tộc trưởng của thôn thiên kình tộc chúng ta, đích thân đi tiếp đãi. Lưu Liên đồng tử co rút lại, nói, chỉ là một đạo ảnh tử, đã ép sụp đổ một thế giới sao? Xác định không phải khoác lác chứ? Đương nhiên không phải. Bát Ám cười cười, thánh uy vốn dĩ đã lợi hại như vậy, bọn họ có lẽ không bằng thần tiên ta từng thấy, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được. Thế giới mà chúng ta biết đã phân chia rất nhiều cấp độ tu luyện. Thấp nhất chính là biết một số công phu quyền cước, Lang Không Phi nhảy trăm trượng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Ở những thế giới tương tự đã có thể ngưng luyện chân khí, thi triển một số thủ đoạn. Sau đó chính là tu luyện cảnh chân chính, có thể phi thiên độ địa, tuổi thọ tăng thêm ngàn năm. Thần giới chúng ta thì là bậc cao nhất trong 10 vạn thế giới đã biết, mà trên chúng ta còn có thanh giới. Tu luyện đến cấp độ đó rồi, đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lưu Liên nghe xong nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, thấp giọng nói, huynh đệ, đến thanh giới cứu cha ngươi, e rằng sẽ rất khó khăn. Bên trong đó không chừng có thánh nhân quái vật, một hình chiếu thôi đã có thể ép sụp đổ thế giới, chúng ta có lẽ không đánh lại được. Bát Ám nghe thấy lời của hắn, có chút kinh ngạc, hai vị huynh đệ là định đi thánh giới sao? Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Vậy tốt quá. Bát Ám lộ ra nụ cười, nói, vừa hay ta cũng có ý định đi thánh giới, chi bằng ba chúng ta cùng đi. Ngươi đi làm gì? Đó chính là nhà tù. Lưu Liên hỏi. Bát Ám mỉm cười nói, nơi đó đối với một số người mà nói là nhà tù, nhưng đối với ta mà nói, lại là thánh địa. Cảnh giới của ta đã không còn khả năng tiến bộ, chỉ có tiến vào thánh địa mới có thể đột phá. Ta muốn trùng kích thánh nhân cảnh, sau khi đi vào liền có thể đi tới thế giới rộng lớn hơn, thoát ly vùng tinh hải này. Chẳng lẽ hai vị không muốn đi xem vũ trụ rộng lớn hơn sao? Trần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, nói, cảnh giới sau này hãy nói, ta bây giờ còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Lưu Liên thì hai mắt sáng rực, nói, huynh đệ, ngươi kể cho ta nghe chuyện về thánh nhân cảnh đi, ta thích nghe. Sau đó hai người liền ở một bên luyên thuyên nói chuyện. Sau khi một ngày một đêm trôi qua, Lưu Liên quay người đi về tìm Trần Tiểu Thiên, nói, huynh đệ, đợi sau khi cứu cha ngươi ra, ta liền dự định ở lại thành giới. Ta muốn trùng kích thánh nhân cảnh, ta muốn đi xem những thế giới cấp cao hơn khác. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Phải. Lưu Liên gật đầu, nói, thế giới này đã không còn thứ gì mà ta có thể nghiên cứu nữa, ta muốn đi xem những nơi hắn nói đó. Những người tu luyện như chúng ta, theo đuổi chẳng phải là cảnh giới vô địch, năng lực trường sinh bất tử sao? Tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ để trường sinh bất tử, vì vậy ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Trần Tiểu Thiên không hề ngăn cản đối phương, vỗ vai Lưu Liên, nói, vậy ta chúc ngươi thành công trước nhé. Đợi ta tập hợp đủ mấy thứ còn lại, liền đi thánh giới. Lưu Liên lộ ra nụ cười, trực tiếp ôm Trần Tiểu Thiên, huynh đệ, đợi ta đi tới thế giới khác, ta đợi ngươi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Nửa tháng sau, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng sưu tập được vật phẩm thứ hai. 6 vật phẩm, còn lại 4 kiện. Lưu Liên nói muốn giúp hắn cùng tìm kiếm, liền cùng Bát Ám cùng nhau rời đi, hai bên chia nhau hành động. Trần Tiểu Thiên đi sưu tập vật phẩm thứ ba, vật này khá đặc biệt, là một thứ gọi là Lông Vũ Thiên Sứ. Mà chiếc lông vũ này, chỉ khi Thiên Quốc Chi Môn mở ra, mới có thể rơi ra từ trên người thiên sứ. Nhưng Thiên Quốc Chi Môn mỗi nghìn năm mới mở ra một lần. Nhưng Trần Tiểu Thiên vận khí không tệ, bởi vì chỉ mấy ngày nữa, chính là thời điểm Thiên Quốc Chi Môn mở ra. Trần Tiểu Thiên đi tới một cấm địa, lúc này, nơi đây đã tụ tập khoảng vài người. vạn người này đều là đến canh giữ thiên quốc chi môn. Trần Tiểu Tiên tùy tiện tìm một chỗ trống, ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Vị bằng hữu này, một mỹ nữ dung mạo không tệ đi tới, khẽ mỉm cười, thiên quốc chi môn mở ra, thiên sứ giáng lâm, chúng ta không bằng cùng nhau hành động. Trần Tiểu Tiên mở miệng hỏi, ngươi cần gì? Ta cần thiên sứ chi lệ, ta cần lông vũ thiên sứ. Vậy thì trùng hợp, đồ vật chúng ta cần không xung đột. Nữ nhân lộ ra nụ cười vui mừng, chúng ta cùng nhau hợp lực tiêu diệt thiên sứ, ta cần nước mắt, ngươi cần lông vũ, được không? Trần Tiểu Tiên cảm ứng được, thực lực của nữ nhân này chỉ khoảng trung vị thần, xem như rất yếu rồi. Huyên Huyên, ngươi đang làm gì? Ngay lúc này, mấy nữ nhân khác đi tới, mở miệng nói, ngươi mời cao thủ, cũng phải nhìn rõ ràng chứ. Hắn người có thực lực còn yếu hơn ngươi như vậy, gọi hắn gia nhập chính là vương hữu. Bởi vì Trần Tiểu Thiên cố ý che giấu khí tức, người bình thường đều lầm tưởng hắn chỉ là một thượng vị thần cảnh. Huyên Huyên cười nói, Lý Tư Tư, thêm một bằng hữu, thêm một trợ thủ, chúng ta hợp lực tiêu diệt một song dược thiên sứ, khẳng định vẫn không có gì khó khăn chứ. Lý Tư Tư mặt không biểu cảm, song dược thiên sứ cũng không dễ giết như vậy, ta cảm thấy vẫn là tìm một thần vương tiền bối giúp đỡ đáng tin nhất. Trong lúc nói chuyện, một thần vương liền trực tiếp bay tới. Tư Tư, ngươi đến sớm như vậy. Hoa Ca tiền bối, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lý Tư Tư lập tức lấy lòng tiến lên, Hoa Ca tiền bối, lát nữa ngươi phải giúp chúng ta, được không ạ? Ha ha, vậy tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Hoa Ca tự tin nói, sau đó liếc xéo Trần Tiểu Thiên một cái, hỏi, tiểu tử này cũng là bằng hữu của các ngươi? Không quen, không thân với hắn. Lý Tư Tư lập tức nói, Huyên Huyên, ngươi đừng ngây ra đó nữa, mau theo Hoa Ca tiền bối cùng nhau, ngươi mới có thể lấy được tiên sứ chi lệ. Cái này Huyên Huyên có chút do dự, nàng nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, nói, hay là ngươi cũng gia nhập cùng chúng ta đi, dẫn ngươi cùng đi. Ta không dẫn theo vương hữu. Hoa Ca lạnh lùng nói. Huyên Huyên, ngươi nghe thấy không, có mấy người chúng ta là đủ rồi, dẫn hắn chỉ làm vướng chân thôi. Lý Tư Tư ghét bỏ nói. Huyên Huyên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, ta vừa mời người ta, bây giờ lại từ chối, không hay cho lắm. Tư Tư tỷ, ngươi cùng Hoa Ca tiền bối cùng nhau, ta cùng vị bằng hữu này cùng nhau vậy. Chúng ta liền tìm thiên sứ cấp thấp nhất, dù sao hắn cũng có thực lực thượng vị thần cảnh, đủ để làm được rồi. Đồ náo tản, có thần vương tiền bối không theo, lại tìm một thượng vị thần cảnh nhỏ bé. Lười quản ngươi. Lý Tư Tư ghét bỏ rời đi. Chương 246 Thiên Quốc Thần Chủ. Chương 246 Thiên Quốc Thần Chủ. Nếu ngươi lựa chọn ta, xác định sẽ không hối hận chứ. Bên bằng hữu của ngươi lại có thần vương cảnh đó. Trần Tiểu Thiên cười nói. Huyên Huyên cười cười, không sao cả, bên đó người đông, nếu sau khi chém giết thiên sứ, ta cũng chưa chắc đã phân được thứ gì. Đồ vật chúng ta cần không giống nhau, ngươi cần lông vũ, ta cần nước mắt. Nếu chúng ta hợp tác, nói không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, nơi đây đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó trên trời vang lên tiếng ầm ầm. Một giây sau, một cánh cổng vòm hình tròn khổng lồ liền xuất hiện, khi cánh cổng vòm chậm rãi xoay chuyển, một mảnh bạch quang chói mắt nở rộ. Một giây sau, trong bạch quang bay ra mấy trăm sinh vật có cánh. Những sinh vật này có chút tương tự với nhân loại, nhưng cũng không phải nhân loại, bởi vì bọn họ thuộc về thiên dực nhất tộc độc đáo. Nhưng đối với bên ngoài, những thiên dực nhất tộc này tự xưng là thiên sứ. Mỗi nghìn năm, chúng liền sẽ mở ra thiên quốc chi môn này, thả một nhóm tộc nhân ra ngoài. Mục đích đi ra, không ai biết. Nhưng mỗi năm vào lúc này, đều sẽ có nhân loại đến, săn giết những thiên sứ này. Theo mấy trăm thiên sứ xuất hiện, người xung quanh lập tức hưng phấn lên, sau đó toàn bộ đều hò hét xuống tới. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua hư không, thực lực thiên sứ thấp nhất này chỉ có một đôi cánh, mà cường đại nhất đã có 10 đôi cánh. 10 đôi cánh này đã là thần đế cảnh. Ta nhìn thấy một cái có hai cánh. Huyên Huyên hưng phấn chỉ vào cách đó không xa. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, sau đó hai người lập tức xung tới. Song Dực thiên sứ này trong tay cầm thuẫn bài và trường kiếm. Khi hai người Trần Tiểu Thiên xung tới, Song Dực thiên sứ mãnh liệt phát ra một tiếng gầm dài. Rất khó tin tưởng, những thiên sứ có vẻ ngoài thánh khiết này, vậy mà lại phát ra âm thanh khó nghe như dã thú. Huyên Huyên tâm thần bất ổn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, Song Dực thiên sứ vung kiếm chém về phía đầu nàng, Huyên Huyên vội vàng lấy ra một đóa thần hoa ngăn cản. Ầm. Sau khi một kiếm chém lên, thần hoa nở rộ một đoàn quang mang, hình thành một tấm chắn phòng ngự chặn lại công kích này. Nhưng thiên sứ ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai, thần hoa quang mang ảm đạm, sau lần thứ ba, thần hoa trực tiếp nổ tung. Huyên Huyên sắc mặt tái nhợt, nàng hôm nay liền phải chết ở đây rồi. Đột nhiên, thiên sứ trước mắt thét lên một tiếng thê lương, lồng ngực bị một quyền xuyên thủng. Huyên Huyên ánh mắt ngây dại, sau đó mới nhìn rõ ràng, là Trần Tiểu Thiên đã kích sát đối phương. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đã nổ cánh, lấy được lông vũ. Đinh, phẩm giai không đạt tiêu chuẩn. Sau khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Tiểu Thiên mới ý thức được, song dược thiên sứ này hình như không có tác dụng. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía thiên sứ có bốn cánh trở lên. Giờ phút này, bên Lý Tư Tư đang giao chiến với một đầu tứ dược thiên sứ, nhưng bọn họ rất hiển nhiên đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Chưa đầy chốc lát, liền có mấy đồng bạn bị xé rách. Hoa Ca cũng kêu thảm thiết mà trọng thương, ngã xuống đất. Tứ dược thiên sứ xông tới, một kiếm đâm xuyên lồng ngực Hoa Ca. Cứu ta đi! Hoa Ca kêu thảm thiết lên. Lý Tư Tư sắc mặt kinh hãi, xoay người liền chạy, còn trực tiếp chạy đến bên Huyên Huyên. Huyên Huyên, mau giúp ta! Lý Tư Tư vội vàng cầu xin. Lúc này, tứ dược thiên sứ kia đã đuổi tới, ngay khi sắp một kiếm chém chết Lý Tư Tư, Trần Tiểu Thiên xông tới, một quyền đánh nổ đầu đối phương. Hắn nhặt lấy lông vũ, hệ thống lại nhắc nhở hắn phẩm giai không đạt tiêu chuẩn. Trần Tiểu Thiên cạn lời, xem ra chỉ có thể đi giết thập dược thiên sứ kia thử xem sao. Sau khi ngươi lấy được nước mắt cần thiết, liền rời đi đi. Trần Tiểu Thiên nói một câu, Huyên Huyên lập tức gật đầu. Một giây sau, Trần Tiểu Thiên trực tiếp xông về phía Thiên Quốc chi môn. Hắn đi qua chịu chết sao? Đó chính là thập dự thiên sứ thủ hộ. Lý Tư Tư kinh hô. Giờ phút này, Trần Tiểu Thiên đã xuyên qua hư không, đi tới trước mặt thập dự thiên sứ này. Thập dự thiên sứ không giống với những cái khác, cảm giác áp bách trên người hắn càng thêm nồng đậm một chút. Mặc dù chỉ tương đương thần đế cảnh, nhưng bạch quang trong suốt trên người đối phương có thể khiến người cùng cấp cũng sinh lòng kính sợ. Đồ chim nhân. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, cho ta một cái lông vũ của ngươi. Tìm chết. Thập dự thiên sứ nắm chặt quyền đầu, một đoàn bạch quang nồng đậm tụ tập, thiên đường thần quyền. Ầm. Một đạo quang mang rực rỡ đánh về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lập tức né tránh công kích này, một chưởng vỗ vào đầu đối phương. Thập dự thiên sứ lập tức bay ngược ra xa trăm dặm, hung hăng đập vào trong sơn mạch. Trần Tiểu Thiên liên tục mấy đạo chân khí đánh xuống, làm nổ nát mảnh sơn mạch này. Chốc lát sau, thập dự thiên sứ toàn thân máu tươi bay lên, trong mắt hắn mang theo phẫn nộ, một tiếng gầm giống, trên trời một đạo quang mang khổng lồ giáng lâm. Trong chốc lát, vết thương trên người đối phương toàn bộ lành lại. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, trực tiếp lấy ra khai thiên phủ, lại một lần nữa đánh tới. Thập dự thiên sứ hét lớn một tiếng, trong tay lấy ra một cây cung tên, lập tức nhắm vào Trần Tiểu Thiên bắn ra một mũi tên này. Ầm. Trần Tiểu Thiên giơ khai thiên phủ chém xuống, sau khi mũi tên nổ tung, khai thiên phủ liền rơi xuống trên cánh đối phương. Một cái cánh ngay tại chỗ bị chém xuống. Thập dự thiên sứ giận dữ quát một tiếng, xoay người liền chạy mất. Trần Tiểu Thiên không đuổi theo đối phương, mà là nhặt lấy lông vũ của đối phương. Lần này, hệ thống không nhắc nhở. Cuối cùng cũng xong. Sau khi Trần Tiểu Thiên thu thập được vật phẩm, hài lòng gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh xảy ra biến hóa, trong nháy mắt, Trần Tiểu Thiên xuất hiện ở gần Thiên Quốc chi môn. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả thiên sứ vậy mà đều tự động tụ tập cùng một chỗ. Mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, những thiên sứ này đều quỳ một gối trên mặt đất, giống như đang nên đón thứ gì đó. Mà lúc này, trong Thiên Quốc chi môn, chậm rãi bay ra một bóng người. Đây là một nữ nhân được thần quang bao phủ, tay cầm một cây thần thánh quyền trượng, sau lưng 12 cánh chim chậm rãi bay lượn. Trên đỉnh đầu nữ nhân còn có một vầng hào quang khổng lồ quấn quanh. Thượng đế sao? Sau khi Trần Tiểu Thiên nhìn thấy nữ nhân này, trong đầu bật ra ba chữ này. Mà theo sự xuất hiện của nữ nhân này, tất cả mọi người đều không tự chủ được quỳ xuống đất, cho dù là thần đế cảnh cũng thế. Thập nhị dược thiên sứ này rất cường đại đến mức chỉ đứng ở đó, thần đế đã bị mê hoặc tâm trí. Trần Tiểu Thiên đi tới trước mặt nữ nhân này, hai mắt nheo lại, mỹ nữ, dáng người không tệ à, rất nóng bỏng. Trong mắt nàng mang theo bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, quyền trượng trong tay bay ra một đạo bạch sắc thánh quang, bao phủ lấy Trần Tiểu Thiên. Vài hơi thở sau, thánh quang biến mất. Trần Tiểu Thiên nhìn thân thể, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Nữ nhân này cũng lộ ra sự kinh ngạc, ngươi vậy mà không bị thánh quang của ta ảnh hưởng. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, đồ chim nhân, nhìn ngươi lớn lên không tệ, có muốn cân nhắc làm nô bộc của ta không? To gan, dám bất kính với thần chủ. Hộ pháp đứng hai bên hét lớn. Nữ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Thiên, nói, ta là thần chủ của thiên sứ nhất tộc, ngươi có hứng thú không? Đến thiên quốc của ta ngồi một chút. Không hứng thú. Chương 247 khởi động thánh giới thông đạo. Chương 247 khởi động thánh giới thông đạo. Thần chủ nói, thiên quốc nhất tộc của ta từ trước đến nay chưa từng mời ngoại nhân đi vào. Ngươi là người đầu tiên được ta mời đi vào. Ngươi mời ta cũng không hứng thú. Trần Tiểu Thiên lắc đầu từ chối, nói, ta đã lấy được thứ ta muốn, còn về gia tộc của ngươi trông như thế nào, ta không hứng thú. Ngươi còn muốn đánh sao? Nếu muốn đánh, ta phụng bồi đến cùng. Nếu không đánh, vậy ta liền rút lui. Thần chủ thở dài một hơi, nghĩ thiên quốc nhất tộc của ta cũng là từ lúc sáng thế đã đản sinh, không ngờ bây giờ lại bị người khác ghét bỏ. Trong lúc nói chuyện, nàng hai tay nâng lên, một đoàn thần quang trong suốt bay ra, rơi xuống trên người tất cả mọi người. Những người vừa rồi còn trọng thương, trong chốc lát liền khôi phục tốt vết thương. Trần Tiểu Thiên không hiểu đối phương vì sao lại làm như vậy. Thần chủ chậm rãi nói, thiên quốc nhất tộc của chúng ta, nghìn năm mở ra một lần, chính là để tìm kiếm sáng thế thần chủ của chúng ta. Mặc dù chưa tìm được, nhưng đã để ta gặp được ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng cánh tay vung lên, bạch quang bao bọc Trần Tiểu Thiên. Một giây sau, Trần Tiểu Thiên liền bị trực tiếp kéo vào bên trong thiên quốc chi môn. Khi hắn mở mắt ra, đã đi tới một căn phòng. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, ở phía đối diện xa xôi, một pho tượng thiên sứ khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Pho tượng này, sao lại trông giống ta như vậy? Trần Tiểu Thiên hơi kinh ngạc. Nữ thần chủ chậm rãi nói, nó là sáng thế thần chủ của thiên quốc nhất tộc chúng ta, trời đất chưa mở, khi ánh sáng và bóng tối còn chưa phân chia, sáng thế thần chủ của chúng ta đã tồn tại rồi. Sau này thần chủ của chúng ta rời đi, cho đến nay vẫn chưa tìm được. Thiên quốc nhất tộc của chúng ta cũng không thể trở về thế giới thuộc về chúng ta. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, nói, ta đối với lai lịch của tộc các ngươi không hứng thú, ta còn có việc khác phải làm. Ta có thể giúp ngươi. Nữ thần chủ chậm rãi nói, ta biết ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn mở thành giới, cứu thân nhân của ngươi. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đối phương, nữ nhân này sao lại biết được? Ta có thể nhìn thấy một chút tương lai. Nữ thần chủ mang theo nụ cười, nếu ta giúp ngươi đi cứu người, ngươi có nguyện ý giúp chúng ta không? Ta phải giúp đỡ như thế nào? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Nữ thần chủ chỉ vào một phế tích đổ nát phía trước, nơi đó từng là một cánh cổng truyền tống, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta sửa chữa tốt. Trần Tiểu Thiên đi tới mảnh phế tích này, nhặt lấy một mảnh vụn trong đó, cảm nhận được khí tức không bình thường. Sáng thế thần chủ của các ngươi còn sống không? Trần Tiểu Thiên hỏi. Còn sống. Trừ khi thế giới ánh sáng biến mất, nếu không sáng thế thần chủ của chúng ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nữ thần chủ với giọng điệu bình tĩnh nói, sáng thế thần chủ của chúng ta đản sinh trong ánh sáng, cùng Hắc Ám Thần Chủ đồng thời ra đời. Mà Hắc Ám Thần Chủ bị phong ấn trong cơ thể ta. Nàng sờ sờ bụng mình. Trần Tiểu Thiên liếc xéo nàng một cái, nói, ta có thể cân nhắc giúp ngươi, chỉ cần phụ thân của ta được cứu ra, giúp ngươi sửa chữa tốt truyền tống trận không phải vấn đề. Hắn kỳ thực sẽ không sửa chữa thứ này, nhưng trước tiên cứ lừa dối đã rồi nói sau. Dù sao thêm một trợ thủ, liền thêm một cơ hội. Ta tin tưởng ngươi. Trong mắt nàng mang theo ý cười. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên rời khỏi Thiên Quốc Nhất Tộc. Sau khi đi ra, Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa gặp Huyên Huyên. Huyên Huyên đã lấy được thứ mình muốn, nàng kích động nói, tiền bối cảm ơn ngươi giúp đỡ, thật sự rất cảm kích. Không cần khách khí. Trần Tiểu Thiên cười nói, may mà ngươi lúc đó lựa chọn ta, nếu lựa chọn người khác, thì sẽ không có được gì cả. Ta còn có việc khác, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Trần Tiểu Thiên nói xong, bay người rời đi. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng tìm được vật phẩm còn lại. Ngay lúc này, tin tốt truyền đến. Lưu Liên cùng Bát Ám đều đã tìm thấy vật phẩm còn lại. 6 vật phẩm, toàn bộ đều đầy đủ rồi. Tiếp theo, chính là mở ra thông đạo thánh giới rồi. Trần Tiểu Thiên nói. Lưu Liên xoa xoa lòng bàn tay, hương phấn nói, cuối cùng cũng có thể đi thánh giới rồi, ta ngược lại muốn xem thánh giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đừng đội vui mừng quá sớm. Bát Ám trầm giọng nói, mấy ngày này, ta cũng đi một vòng ở một số cổ tích, dò xét được không ít tin tức hữu dụng. Trước đây từng có người mở ra thánh giới thông đạo, nhưng người đi vào, không một hai ngoại lệ đều chưa từng đi ra. Nếu chúng ta không tìm thêm mấy trợ thủ, có thể sẽ rất nguy hiểm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, lời này cũng có chút đạo lý. Mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân, nhưng dù sao nơi đi lần này không phải là nơi đơn giản chi địa, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đi tìm mấy trợ thủ đi. Trần Tiểu Thiên nói. Lưu Liên mở miệng, tìm kiếm trợ thủ, người đầu tiên đương nhiên là Vạn Thiên gia hỏa kia rồi. Vạn Thiên mặc dù tính cách ngoan cố, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, Cửu Thiên thập địa đệ nhất chí tôn cường giả, danh tiếng này không hề giả dối. Trần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý Vạn Thiên, mau đến đây, chúng ta cần ngươi. Lưu Liên lập tức hét lên một tiếng. Một giây sau, một bóng người xé rách không gian mà đến, trực tiếp bước vào nơi đây. Người đến chính là Vạn Thiên Thần Tôn. Vạn Thiên Thần Tôn lúc này đã có được lục thân, đồng thời khôi phục toàn bộ thực lực. Lần trước sau khi Cửu Vũ giới chiến bại, Vạn Thiên Thần Tôn liền vẫn luôn hồi tưởng lại hành vi cả đời của mình. Khi hắn nhận ra sai lầm của chính mình, đạo tâm bản nguyên trở về, trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vậy ta cũng gọi một bằng hữu đến đi, lúc đó ta cũng không nghĩ tới hắn còn sống. Bát Ám lộ ra nụ cười, rồi nói, Tử Thần Tiên Tử, ra đây đi. Một đạo bảy sắc cầu vồng lướt qua hư không mà đến, trong nháy mắt, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Tử Thần Tiên Tử. Vạn Thiên Thần Tôn có một tia kinh ngạc, ngươi còn sống. Vạn Thiên, ngươi cũng đã lớn đến mức này rồi. Tử Thần Tiên Tử lộ ra một tia cười. Vạn Thiên Thần Tôn khẽ gật đầu, nói, năm đó may mắn được tiên tử tương cứu, mới có ta ngày nay. Gọi ngươi một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Chờ chút. Lưu Liên vội vàng nói, các ngươi hai người quen biết sao? Chuyện này không đúng a, tuổi tác của các ngươi chênh lệch quá xa rồi. Ta sao lại chưa từng nghe nói qua vị Tử Thần Tiên Tử này? Tử Thần Tiên Tử cùng với ta gần như là người cùng thời đại. Bát Ám cười nói, chỉ là Tử Thần Tiên Tử không thích tranh đấu, người biết tên nàng cũng không có mấy. Nhưng nếu nhắc tới Tử Vi Thần Tôn, e rằng ngươi sẽ hiểu ngay. Ta dựa. Lưu Liên đại kinh, ta từng nghe nói qua, ta biết Tử Vi Thần Tôn là ai. Đó cũng là một kẻ hung tàn, trong một ngày đổ sát 3.000 tiểu thế giới, khiến hàng tỷ người chết. Ngay cả Tử Vi tinh trên trời cũng lấy tên của ngươi để đặt. Ngươi chính là thần tượng của ta. Lưu Liên kinh hãi nói. Chuyện trước đây không nhắc tới nữa. Tử Thần Tiên Tử khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, ngươi có bằng hữu nào muốn đến không? Có một. Trần Tiểu Thiên nói. Đồng nhiên, phía sau mọi người xuất hiện một cái xoáy nước màu trắng. Sau đó, một nữ nhân toàn thân được bao phủ bởi thánh quang trắng như tuyết chậm rãi bước ra. Chương 248 bước vào thánh giới. Chương 248 bước vào thánh giới. Cùng với sự xuất hiện của thần chủ, mấy người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi cánh này thánh quang này, ngươi là người của Thiên Quốc Nhất Tộc. Tử Thần Tiên Tử chậm rãi lên tiếng hỏi. Nữ thần chủ ánh mắt quét qua nàng một cái, bình tĩnh nói, Tử Vi Thần Tôn, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Hai người các ngươi quen biết sao? Bát Ám vẻ mặt kinh ngạc. Từng nghe nói về đối phương. Tử Vi Tiên Tử nói, Thiên Quốc Nhất Tộc vẫn luôn rất thần bí, cư ngụ tại Thiên Quốc thế giới, người ngoài chưa bao giờ vào được. Nghe nói khi thế giới này ánh sáng ra đời, Thiên Quốc Nhất Tộc cũng theo đó xuất hiện. Bát Ám như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra ngoại trừ thôn Thiên Tỉnh Nhất Tộc của hắn ra, còn có rất nhiều cao thủ ẩn cư cường hãn. Ha ha. Lúc này, Lưu Liên cười lớn một tiếng, thật sự không ngờ, hôm nay chúng ta ở đây, lại có nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy. Chậc chậc, mấy vị chúng ta đây đã đại diện cho chiến lược mạnh nhất của thần giới rồi. Vạn Thiên, năm đó nếu có bọn họ mấy người giúp chúng ta, e rằng đã sớm diệt thế thành công rồi. Vạn Thiên Thần Tôn lạnh nhạt gật đầu. Trần Tiểu Thiên lên tiếng nói, may mắn là các ngươi không thành công, nếu không sẽ mang đến tai ương vô tận. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra 6 loại vật phẩm kia, nói, kỳ thực ta không hiểu, những thứ này vì sao lại là chìa khóa mở ra thông đạo thành giới? Ngươi không phát hiện ra sao? 6 loại vật phẩm, chúng ta ở đây vừa vặn có 6 người sao? Tử Thần Tiên Tử khẽ mỉm cười. Trần Tiểu Thiên lập tức nhận ra điều gì đó. Hắn đem 5 vật phẩm trong số đó phân phát cho những người khác. Tiếp theo, chúng ta đem lực lượng rót vào trong. Tử Thần Tiên Tử lên tiếng nói. Ngay sau đó, mấy người đem lực lượng của bản thân chuyển vào trong tín vật trong tay. Và anh. Trong nháy mắt, 6 loại vật phẩm nở rộ ra ánh sáng khác nhau, ngay sau đó hóa thành 6 đạo quang trụ xông thẳng lên vân tiêu. Cùng với 6 loại lực lượng giao thoa lẫn nhau, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một thông đạo. Đây chính là cách đi đến thánh giới sao? Trần Tiểu Thiên ngưng tiếng hỏi. Tử thần tiên tử bình tĩnh nói, thánh giới cách chúng ta ở đây rất xa, thông đạo đi vào sẽ đến tận cùng của thế giới. Tận cùng chính là bị ngạn, chúng ta đến đó sẽ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ta tin tưởng, mấy vị các ngươi hẳn là có thể khắc phục. Ngươi từng đi vào sao? Nữ thần chủ hỏi. Tử thần tiên tử không nói gì, trực tiếp dẫn đầu xông vào. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên mấy người cũng lập tức bay người tiến vào trong thông đạo. Ngay khi 6 người tiến vào thông đạo, trên cung điện đăng thiên thê xa xôi, thiên đạo cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Bên trong thông đạo, Trần Tiểu Thiên sau khi bước vào nơi này, phát hiện xung quanh lại là một mảnh hư vô chi địa. Ở tận cùng hư vô chi địa, còn có thể thấy vô số tinh cầu đang vây quanh một mặt trời mà chuyển động. Dưới chân chúng ta chính là thần giới của chúng ta. 108.000 thế giới đều có thể nhìn thấy ở đây. Tử thần tiên tử chỉ phía trước là tận cùng bị ngạn, đối diện tận cùng chính là thánh giới. Các vị cần phải nghĩ cho rõ ràng, một khi đi qua sẽ không có đường lui. Nhất định cũng phải nhớ kỹ, mục đích hàng đầu của chúng ta là cứu người ra, đừng dây dưa với người bên trong. Bên trong tùy tiện một kẻ đều có thực lực thánh cảnh, chúng ta không đánh lại được. Càng đừng bị mê hoặc, thả bất kỳ kẻ nào ra ngoài. Vạn Thiên mấy người đều gật đầu. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt nắm đấm, lần này bất luận thế nào cũng phải cứu phụ thân ra ngoài. Đi. Ngay sau đó, mấy người bay về phía trước. Với tốc độ phi hành của bọn họ, phải mất 3 ngày mới đến được tận cùng bị ngạ. Mà nơi đây là một mảnh hỗn độn chưa biết chi địa. Bốn phía còn có lực lượng nguyên thủy nhất trong vũ trụ đang bùng nổ, chỉ cần dính một chút đều có thể khiến bọn họ thần hồn câu diện. Đây là thông đạo bị ngạ, bước qua chính là thánh giới. Tử thần tiên tử nhìn bọn họ một cái, nói, chuẩn bị xong là có thể đi vào rồi. Vào đi. Trần Tiểu Thiên không chút do dự. Nữ thần chủ cũng khẽ gật đầu. Đi. Tử thần tiên tử một bước bước vào, những người khác cũng lập tức đi theo. Thánh giới trôi nổi trong sâu thẳm vũ trụ đen tối. Một tòa ngục giam cô độc, phiêu dạt không mục đích trong dòng sông dài vô tận của thời gian. Xung quanh ngục giam còn có mấy ngàn xiềng xích trật tự quân quanh, những xiềng xích trật tự này do vũ trụ chi lực ngưng tụ mà thành, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể phá hủy. Xoẹt. Ngay lúc này, 6 bóng người chậm rãi hiện ra trước đại môn. Đến rồi. Nơi này chính là thánh giới. Tử thần tiên tử lạnh nhạt lên tiếng. Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng trọng đánh giá xung quanh, thánh giới trước mắt lại là một nhà ngục trôi nổi trong tinh không vũ trụ. Ngục giam trải dài và rộng, thậm chí nhìn kỹ, đây dường như là thân thể của một yêu thú. Nói cách khác, ngục giam lại chỉ là thi thể của một yêu thú. Thánh giới này thật quỷ dị. Lưu Liên cũng thu lại dáng vẻ lêu lổng, ở nơi đây, hắn cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Tử thần tiên tử trực tiếp đi đến lối vào cung điện, trước mắt trống rỗng, chỉ có một pho tượng đá thiên sứ ở đây. Cẩn thận, là Hắc Ám thiên sứ, hơn nữa lại là 16 cánh. Nữ thần chủ ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nói, 12 cánh đã là cực hạn ta từng thấy, thứ này 16 cánh e rằng thực lực còn trên tất cả chúng ta. Rắc. Lời vừa dứt, pho tượng đá 16 cánh này đột nhiên cử động, nó chậm rãi mở mắt ra, đồng tử lạnh lùng vô tình, chìa khóa. Chìa khóa gì? Mọi người trong lòng giật mình. Chìa khóa. Pho tượng đá này máy móc lặp lại một lần. Cẩn thận, nó sắp tấn công rồi. Trần Tiểu Thiên nhắc nhở. Một tiếng ầm vang, pho tượng đá giơ tay vung lên, tất cả mọi người đều bị chấn bay ra ngoài. Còn có người trực tiếp phun máu. Thật mạnh. 6 người chúng ta, vậy mà ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi sao? Lưu Liên mấy người chấn động vô cùng, may mà pho tượng đá kia không đuổi theo, chỉ thủ ở lối vào. Không ngờ tới, chúng ta ngay cả pho tượng đá giữ cửa cũng không đánh lại được. Vạn Thiên Thần Tôn ngữ khí băng lãnh, hắn từng vô địch nhiều năm, lại vào lúc này cảm thấy bất lực. Ngay lúc mọi người không biết phải làm sao, Trần Tiểu Thiên lên tiếng nói, "Để ta đi thử xem sao." Hắn lòng bàn tay xuất hiện lôi điện, toàn thân lôi điện bấy quanh. Lôi điện bản nguyên, đạo đầu tiên được sinh ra giữa thiên địa. Vậy mà lại ở trên người ngươi. Tử thần tiên tử có chút ngoài ý muốn. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đi qua, lôi điện trên lòng bàn tay lập tức bổ tới. Một tiếng rắc lôi điện đánh trúng pho tượng đá không có chút phản ứng nào. Trần Tiểu Thiên lập tức hai tay tích tụ lôi điện, phát động một đòn mãnh liệt. Lần này, pho tượng đá cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên tiếp tục tăng cường công kích bằng lôi điện. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, pho tượng đá trực tiếp nổ tung, đã đánh nát. Mọi người trong lòng chấn động, không ngờ lôi điện này lại là khắc tinh của pho tượng đá. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, sau đó tiếp tục bước tới. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một luồng thánh uy giáng xuống. 6 người lập tức bị khống chế tại chỗ, không thể động đậy. Kẻ nào dám tự tiện xông vào thánh địa? Chương 249 cửa ngục giam thánh giới mở, chương 249 cửa ngục giam thánh giới mở cùng với thanh âm uy nghiêm lạnh lùng vang lên, thân thể 6 người giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Tử thần tiên tử thì lên tiếng nói, "Tiền bối, vô ý mạo phạm, chúng ta là đến tìm người, đến thánh giới tìm người." Thanh âm này rõ ràng có chút phẫn nộ, trong ngáy mắt, thánh uy càng thêm khủng bố, thân thể mấy người đều xuất hiện tổn thương ở các mức độ khác nhau. Trần Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, chỉ là uy áp đã khiến 6 người không thể động đậy, thậm chí trọng thương. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của thánh cảnh sao? Tiên bối, ta đến tìm phụ thân của ta. Tìm được phụ thân của ta, chúng ta liền tự mình rời đi. Trần Tiểu Thiên lên tiếng nói. Nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến. Uy áp lại lần nữa gia tăng, thân thể mấy người phát ra tiếng lép bép giòn giã, mắt thấy sắp tan nát nhục thân. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên cũng nổi giận, bước hắn triệu hồi Hồng Quân đúng không? Đột nhiên, thông thiên lục trong nhẫn của hắn tự mình bay ra, cùng với quyển sách này nở rộ quang mang, uy áp bao phủ trên người bọn họ, lập tức biến mất. Mấy người phát hiện thân thể có thể cử động được rồi, trong lòng vui mừng, lập tức lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình để phòng thân. Quyển sách này có lai lịch gì, vậy mà lại có thể chống lại Thánh uy? Lưu Liên vội vàng hỏi. Trần Tiểu Thiên không hề trả lời câu nói này, bởi vì hắn nhìn thấy, trên bậc thang đối diện, có một người chậm rãi đi xuống. Người này một thân hắc bào, trên người có hai con hắc long quấn quanh, phát ra từng trận gầm nhẹ. Các ngươi tự tiện xông vào thành giới, là tử tội. Lão giả này lạnh lùng lên tiếng. Tiền bối, không có ý mạo phạm, ta chỉ là muốn đến tìm phụ thân của ta, cũng không có ý gì khác. Trần Tiểu Thiên nói. Phụ thân của ngươi tên gọi là gì? Trần Phá Thiên. Lão giả bấm ngón tay tính toán một lát, có chút kinh ngạc, thật sự có người này. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ vui mừng, nói, tiền bối thả phụ thân của ta không thể thả. Lão giả lạnh lùng nói, cửa thánh giới tuyệt đối không thể mở, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói, ta ngàn dặm xa xôi, chịu đủ mọi khổ sở mới đi đến đây. Tiền bối nếu không chịu mở cửa, vậy ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ bằng 6 người các ngươi. Lão giả trên người tản ra uy áp khủng bố, khí thế xung kích lại lần nữa chấn lui mấy người. Trần Tiểu Thiên thì khống chế thông thiên lục, đồng dạng hình thành một đạo thánh uy cùng đối phương kháng cự. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách này, chậm rãi lên tiếng, thánh nhân lục, vậy mà lại ở trong tay ngươi, ngươi cùng thông thiên đại thánh có quan hệ gì? Trần Tiểu Thiên không muốn giải thích gì với đối phương, ngưng tiếng lên tiếng, tiền bối có bằng lòng mở cửa thả người không? Không mở. Lão giả ngữ khí lạnh lùng. Vậy thì đừng trách chúng ta. Trần Tiểu Thiên lời vừa dứt, Vạn Thiên cùng những người khác lập tức chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó 6 người thi triển ra toàn bộ lực lượng. 6 đạo công kích hội tụ lại một chỗ, lập tức tấn công tới. Lão giả cười lạnh một tiếng, một tay đẩy về phía trước, lòng bàn tay hình thành một đạo tâm chắn phòng ngự, công kích của 6 người trong chớp mắt tan thành mây khói. Không được, không đánh lại, căn bản là không đánh lại được. Khoảng cách giữa chúng ta và hắn quá lớn rồi. Cứ như kiến càng và thiên thần vậy. Lưu Liên sắc mặt cực kỳ khó coi, tử thần tiên tử mấy người cũng đều lắc đầu, biểu thị bất lực. Trần Tiểu Thiên thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối mặt với thực lực thánh cảnh, quả nhiên đều không có biện pháp. Hắn giơ tay triệu hồi thông thiên lục, lên tiếng nói, nếu ngươi không muốn mở ra, vậy ta đành phải tự mình động thủ rồi. Ngươi muốn làm như thế nào? Chỉ bằng quyển sách trong tay ngươi kia, không làm tổn thương được ta đâu. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, đem tất cả bảo vật trong nhẫn của hắn, toàn bộ dung hợp lại một chỗ, thăng cấp khai thiên phủ. Trong nháy mắt, khai thiên phủ sau khi thăng cấp, bùng phát ra dao động thánh uy khủng bố. Thánh binh. Lão giả trong mắt cả kinh, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà còn sở hữu thánh binh. Trần Tiểu Thiên nắm chặt khai thiên phủ đã thăng cấp trong tay, hắn đã dung hợp tất cả vũ khí đả thần tiên, thăng cấp lên. Khai thiên phủ lúc này, uy lực mạnh hơn trước kia không chỉ gấp trăm lần. Trên đầu dịu tản ra dao động thánh uy khủng bố, giữa lúc khí tức phun ra nuốt vào, đều có thể khiến không gian bỡn nát. Trần Tiểu Thiên lập tức điều động toàn thân lực lượng, hội tụ trên khai thiên phủ, một đạo quang mang chiếu sáng toàn bộ thành giới. Ngươi làm gì vậy, đừng làm cản. Lão giả hét lớn một tiếng. Cút ngay cho ta. Trần Tiểu Thiên lúc này không quản được nhiều như vậy nữa, dốc hết sức lực một kích bổ xuống. Lão giả mắng một câu, lập tức chống đỡ năng lượng chống đỡ. Một tiếng ầm ầm, lão giả bị một dịu này chấn lui trở lại, khai thiên phủ cũng tuột tay bay ra, rơi vào trên đại môn ngục giam. Rắc. Một xiềng xích trật tự bao phủ đại môn ngục giam, xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, cánh đại môn cổ kính nặng nề, chậm rãi nứt ra một khe hở. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên ánh mắt ngưng lại, cửa cuối cùng cũng mở ra. Các vị đợi ta ở đây. Trần Tiểu Thiên lập tức từ khe hở xông vào. Người mẹ nó lão giả thấy vậy, lập tức nổi giận, cũng đội vàng theo vào. Trần Tiểu Thiên sau khi tiến vào bên trong ngục giam, lập tức ở trong một mảnh hư không chi địa hỗn loạn, nhìn thấy phụ thân của chính mình. Trần Phá Thiên bị một luồng năng lượng phong tỏa chết ở đây, không có ý thức, toàn thân không thể động đậy. Thấy cảnh này, Trần Tiểu Thiên lập tức chộp lấy dịu bộ tới, chém đứt năng lượng trên bề mặt thân thể. "Tiểu tử, ngươi đừng làm cản." Lão giả đuổi vào sau, quát lớn một tiếng, "Người bên trong này, tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Ta không quản được nhiều như vậy nữa." Trần Tiểu Thiên giơ tay ôm phụ thân lên, xoay người liền chạy ra ngoài. Đột nhiên, một luồng lực lượng khiến người ta kinh hãi xuất hiện, trong nháy mắt, Trần Tiểu Thiên mất đi khả năng hành động, bị giam cầm tại chỗ. Lão giả cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, lập tức lui nhanh, xông ra bên ngoài. Nhưng ngay tại khắc này, một cái móng vuốt tóm lấy lão giả, cách một tiếng, liền nuốt lão giả vào trong bụng, ăn sạch. Trần Tiểu Thiên ra đầu tê dại, ngẩng đầu lên, liền thấy một con mắt quỷ dị u ám đang nhìn chằm chằm hắn. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, thần hồn trong cơ thể dường như đều muốn vỡ nát. Trần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, sau khi khai thiên phủ nở rộ thánh uy cực lớn, thân thể của hắn khôi phục khả năng hành động. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Tiểu Thiên xông ra khỏi đại môn. Sau khi ra ngoài, Trần Tiểu Thiên vung tay, liền ném cây thần thụ mà thiên đạo đã tặng cho hắn ở ngay cửa. Ngay khi thần thụ nở rộ, đại môn bị chắn lại. Xong rồi. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, toàn bộ ngục giam thanh giới đều rung chuyển. Vô số tiếng gầm thét vang lên từ sâu trong ngục giam. Đùng. Sau một tiếng nổ lớn, đại môn ngục giam xuất hiện vết nứt. Cùng với mấy chục lần va chạm sau, cây thần thụ kia cuối cùng cũng không chịu nổi xung kích, ầm một tiếng nổ tung. Ngay khi thần thụ nổ tung, đại môn ngục giam cũng trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Xong đời rồi huynh đệ. Đại môn ngục giam bị chúng ta mở ra rồi. Chư thiên thế giới triệt để tiêu đời. Lưu Liên hít một hơi khí lạnh nói, nữ thần chủ cùng những người khác đều bắt đầu lùi lại. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại môn, không sợ hãi, hắn còn có lá bài tẩy triệu hồi Hồng Quân. Bất kể người bên trong có đáng sợ đến mức nào, Hồng Quân xuất hiện, đều chỉ một ý niệm liền xóa bỏ. Chương 250 quái vật thánh cảnh, chương 250 quái vật thánh cảnh cùng với chấn động kịch liệt truyền đến, tất cả mọi người trong lòng đều trở nên căng thẳng. có thứ gì đó ra rồi. Trần Tiểu Thiên ngưng tiếng nói, nữ thần chủ, tất cả đều căng thẳng chuẩn bị sẵn sàng. Giây tiếp theo, một vật thể mặt người thân thú bước ra khỏi cổng nhà giam, theo một tiếng gào thét, sóng âm vang vọng khắp vũ trụ. Ta cực đạo ma tổ, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Quái vật này phát ra tiếng gào thét cuồng loạn đầy vui sướng. Ngay sau đó, một quái vật toàn thân bốc cháy lửa, sở hữu ba cái đầu bước ra. Cực đạo, ngươi cút sang một bên cho ta. Một á thánh nhỏ bé cũng dám chắn cửa. Cực đạo ma tổ lập tức không còn khí thế ngạo mạn vừa rồi, cẩn thận nói, đồ hỏa tiền bối, ngài cắt tưởng. Gào. Đồ hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ba cái đầu, sáu con mắt, chợt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên mấy người. Có nhân loại. Đồ hỏa giọng điệu trầm thấp, đã lâu không ăn rồi, hôm nay liền nếm thử mùi vị. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, một mảnh dung nham nóng chảy ngập trời đánh tới. Trần Tiểu Thiên mấy người lập tức dốc hết toàn lực chống đỡ, nhưng bọn họ vài người và thánh cảnh chênh lệch quá lớn. Sau một chiêu, sáu người toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Đê mẹ, căn bản không thể đánh lại. Chênh lệch quá lớn. Lưu Liên vẫn nộ không cam lòng gào lên. Vạn Tiên mấy người, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ, vậy mà không đỡ được một chiêu của đối phương. Chênh lệch giữa hai bên, dường như là giữa thiên cảnh và thần tôn. Gào. Lại một tiếng gào thét, đồ hỏa nhảy vọt lên cao, thân thể cao trăm mét trực tiếp giáng xuống. Trần Tiểu Thiên vung khai thiên phủ chém lên, để lại một vết máu trên cơ thể đối phương. Nhưng cũng chỉ để lại một vết máu mà thôi. Với thực lực của hắn, căn bản không phá nổi phòng ngự của đối phương. Ba cái đầu của đồ hỏa, trong đó một cặp mắt, trực tiếp bắn ra hai đạo quang tuyến huyết hồng. Khoảnh khắc quang tuyến chạm vào chiến giáp trên người, vô địch chiến giáp lập tức bị hòa tan. Thân thể Trần Tiểu Thiên cũng bị chém đứt ngang lưng. Nhưng rất nhanh, dưới sự phục hồi của hỗn độn bất diệt thể, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà giờ khắc này, Tử Thần Tiên Tử ba người cũng phát động tấn công quái vật này. Nhưng lực lượng sáu người bọn họ cộng lại, vậy mà đều không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Rất nhanh thân thể Lưu Liên bị đánh nổ thành huyết vụ, nhưng thanh thần chi thể của đối phương rất nhanh lại khôi phục lại. Huynh đệ, không đánh lại, căn bản không đánh lại được. Chúng ta mau rút lui. Lưu Liên lớn tiếng gào lên. Rút lui. Trần Tiểu Thiên cũng không muốn cùng những quái vật này ham chiến, trực tiếp dẫn phụ thân rời khỏi đây. Muốn đi, hãy ở lại. Không gian trói buộc. Đồ hỏa gào thét một tiếng, một mảnh không gian quy tắc trực tiếp giáng xuống, nhốt tất cả mấy người tại chỗ. Đê mẹ, là không gian quy tắc. Chúng ta cùng hắn, căn bản không phải người cùng đẳng cấp. Sắc mặt Lưu Liên tức thì thay đổi. Hắn đã vận dụng không gian chi lực rồi, mấy người bọn họ vẫn còn dùng năng lượng tấn công. Cái này lấy gì để phản kháng? Nhân loại, mỹ vị, để ta nếm thử. Đồ hỏa cười giữ tận mở miệng, móng vuốt khổng lồ trực tiếp tóm lấy mấy người. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngay khi hắn chuẩn bị kích hoạt triệu hồi, đột nhiên một mảnh thánh quang trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Thánh quang lập tức phá vỡ không gian trói buộc, đánh xuyên một lỗ máu trên lòng bàn tay đồ hỏa. Sau đó, một luồng khí tức tường hòa xuất hiện trên đỉnh đầu. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân toàn thân bao phủ bạch quang, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Mà sau lưng nữ nhân này, vậy mà có 18 đôi cánh. Thiên sứ trưởng đại nhân. Nữ thần chủ sau khi nhìn thấy đối phương, tức thì kích động. Đồ hỏa phát ra tiếng gầm giận dữ, "Thiên sứ trưởng, ngươi làm gì? Ngươi dám chọc ta?" Thiên sứ trưởng ngữ khí lạnh nhạt, "Ngươi không thể làm thương người của ta. Ngươi muốn chết, chỉ bằng ngươi còn muốn cản ta?" Đồ hỏa gầm lớn một tiếng, ba cái đầu, đồng thời phun ra ngọn lửa khổng lồ. Ngay khi hai bên chuẩn bị giao chiến, đột nhiên, bên trong thánh giới nhà tù, chợt có một đạo quang trụ màu vàng phóng thẳng lên trời. Sau đó, một luồng khí tức khiến tất cả mọi người sợ hãi bất an xuất hiện. Đồ hỏa đại kinh thất sắc, không ổn, tên kia muốn ra rồi. Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Nói xong, đồ hỏa lập tức bay đi. Thiên sứ trưởng cũng dùng bạch quang bao phủ nữ thần chủ, trực tiếp mang đối phương đi. Ta dựa, ngươi phải dẫn chúng ta đi chứ? Lưu Liên tức thì mắng mỏ liên tục. Rầm rầm rầm. Sau vụ nổ lớn, bên trong thánh giới nhà tù có từng đàn quái vật, còn có nhân loại chạy trốn ra ngoài. Sau khi những quái vật này ra ngoài, phát ra tiếng gầm giận dữ đầy oán khí điên cuồng, sau đó biến mất tại đây. Trốn thoát nhiều như vậy, chư thiên thế giới e rằng sắp xong đời rồi. Trần Tiểu Thiên nhíu mày nói. Tử Thần Tiên Tử chậm rãi mở miệng, bên trong này giam giữ không biết bao nhiêu, chúng ta quả thật không nên mạo hiểm đi vào, mở ra cánh cửa tội ác. Ba người các ngươi, quả thật không nên mở cánh cửa này. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một lão đầu. Lão đầu đến từ khi nào, không ai biết. Nhưng bạn Thiên Thần Tôn sau khi nhìn thấy đối phương, ánh mắt ngưng lại, ngài lão, chẳng lẽ là Phổ Độ Chân Vương? Ừm, ngươi hẳn là hậu nhân của ta rồi. Lão giả đạm mạc mở miệng, không ngờ vạn năm thời gian trôi qua, hậu nhân của ta cũng có thể đến được nơi này. Nói xong, lão giả phất ống tay áo một cái, trực tiếp dẫn bạn Thiên Thần Tôn rời khỏi đây. Ta dựa. Lưu Liên tức thì không bình tĩnh nổi, làm cái quái gì vậy, sao lại dẫn đi một người nữa, còn chơi nữa không? Đột nhiên, một con thôn tiên kình khổng lồ cũng từ thánh giới nhà tù trốn thoát ra. Là tiên tổ của ta. Bát Ám kích động mở miệng, sau đó trực tiếp xuống tới. Sau khi nhận lại tiên tổ, Bát Ám cũng bị đưa đi. Lưu Liên trợn tròn mắt, tình huống gì đây, sao tiên tổ của những người này tất cả đều ở đây? Tử Thần Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi cũng có tiên tổ ở đây? Lưu Liên nhịn không được hỏi. Tử Thần Tiên Tử lắc đầu. Vậy ba chúng ta nương tựa lẫn nhau rồi. Lưu Liên kích động nói. Một giây sau, một nam tử tiên phong đạo cốt xuất hiện trước mặt. Tử thần, đã lâu không gặp. Nam tử lộ ra nụ cười. Ngươi ra rồi. Tử Thần Tiên Tử mắt hơi đỏ. Chúng ta đi, rời khỏi đây. Nam tử tùy tiện vung tay, hai người biến mất. Lưu Liên lập tức ngớ người. Huynh đệ, ngươi nói hai chúng ta có phải đã trở thành kẻ đổ vỏ rồi không? Ngươi đến cứu phụ thân, lại thả tiên tổ và bằng hữu của bọn họ ra ngoài. Ta chẳng có gì cả. Cái này cũng quá đáng thương rồi. Lưu Liên muốn khóc mà không ra nước mắt nói. Trần Tiểu Thiên cũng rất cả lời, không ngờ bên trong nhà tù này, vậy mà giam giữ nhiều nhân vật từ vạn năm trước như vậy, lại đều có quan hệ với bọn họ. Nhìn thấy 6 người, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Trần Tiểu Thiên nhất thời, cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Mà ngay lúc này, sàn nhà dưới chân rung động. Sau đó, một đạo quang mang khổng lồ càn quét vũ trụ. Thánh giới nhà tù cũng vào lúc này, dường như sắp nổ tung. Mà những quái vật còn chưa kịp rời đi, giờ khắc này cũng đều như bị dọa vỡ mật. Tất cả quái vật đều quỳ trên mặt đất, cung nên thánh tôn tiền bối. Đông đảo yêu vật đồng thanh quát lớn. Chương 251, khắp nơi đều là cạm bẫy. Chương 251, khắp nơi đều là cạm bẫy minh đệ, bọn chúng đều quỳ xuống rồi. Chúng ta có nên quỳ không? Lưu Liên run rẩy. Nhiều quái vật khủng bố như vậy đều quỳ xuống nên đón, kẻ cuối cùng xuất hiện, nhất định là tồn tại đáng sợ nhất thánh giới giang ngục. Trần Tiểu Thiên mắt nhìn chằm chằm lên trời, không biết từ khi nào, một hắc ám tinh cầu quỷ dị đang chậm rãi xoay tròn ở nơi đó. Trên tinh cầu, đột nhiên mở ra một con mắt, khoảnh khắc bị đôi mắt này chú ý, mấy chục quái vật thánh cảnh, toàn bộ đều bị kéo đi. Rắc. Hắc ám tinh cầu này trực tiếp nuốt chửng tất cả quái vật trong một ngụm. Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy, trái tim Trần Tiểu Thiên cũng kịch liệt rung động. Lưu Liên ngây như phỗng, ta không hoa mắt chứ, đó là một tinh cầu biết ăn thịt người. E rằng còn lớn hơn cả thần giới nữa chứ. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi lạnh, quả thật không nhìn nhầm. Thứ cuối cùng xuất hiện, đúng là một hắc ám tinh cầu. Hoặc nói đó chỉ là một con mắt. Một con mắt, vậy mà lại to lớn hơn cả thần giới. Rốt cuộc đây là quái vật như thế nào? Lúc này, theo một tiếng gào thét cổ xưa trầm thấp vang lên, hắc ám tinh cầu kia lập tức biến mất trong vũ trụ mênh mông. Sau khi đối phương rời đi, những người còn lại may mắn sống sót, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Mau rút lui, không muốn tới đây nữa đâu. Cái nhà tù chết tiệt này, giam giữ ta 8.000 năm suy suy. Vô số người độn thổ biến mất, rất nhanh sau đó đều không còn thấy bóng dáng. Cung tiễn các vị tiền bối cực đạo ma tổ lúc này mới cẩn thận đứng dậy. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Tiểu Thiên cùng hai người. Hai người, sao còn chưa đi? Một lát nữa thánh giới sụp đổ, hai người chết chắc rồi. Cực đạo ma tổ hừ lạnh nói. Tiền bối, chúng ta không có cách nào rời đi. Lưu Liên cẩn thận, khách khí vô cùng. Thôi vậy, là các ngươi mở ra cánh cửa, ta tiện đường đưa các ngươi một đoạn. Cực đạo ma tổ tùy ý vung tay, liền nhét hai người vào trong tay áo. Trong chớp mắt, hai người lại bị ném ra. Và giờ khắc này, hai người đã rời khỏi thành giới, đi tới một thế giới vô danh. Tiền bối, đây là đâu? Lưu Liên vội vàng hỏi. Không biết, tùy tiện tìm một chỗ thôi. Cực đạo ma tổ mở miệng nói, ta còn muốn hỏi các ngươi, thế giới bây giờ thế nào rồi? Tam thập tam vạn chư thiên thế giới, còn tồn tại không? Bây giờ người mạnh nhất là ai? Lưu Liên nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó ho khan một tiếng, nói, tiền bối, bây giờ chỉ còn thập vạn bát thiên chư thiên thế giới. Người mạnh nhất hẳn là chúng ta hai người, còn có mấy người vừa mới rời đi. Nghe lời này, cực đạo ma tổ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, chỉ còn lại 10 vạn chư thiên, cuối cùng không cần lo lắng bị truy sát nữa. Thế nhưng cực đạo ma tổ đột nhiên nhíu mày, bực bội nói, thế nhưng bọn họ đều được thả ra ngoài, 10 vạn chư thiên thế giới này, e rằng còn không đủ để chia chắc đâu. Ta có thể trưởng khống một cái hay không, đều không biết nữa. Hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu trầm tư. Huynh đệ, người này có chút ngốc nghếch, nhìn có vẻ không thông minh lắm. Lữ Liên nói nhỏ với Trần Tiểu Thiên. Bút. Một giây sau, Lữ Liên bị đánh bay ra ngoài. Cực đạo ma tổ hừ lạnh nói, đừng tưởng ta không nghe thấy, ngươi nói lại lần nữa xem, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta sai rồi. Lữ Liên lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Lúc này, Trần Tiểu Thiên trầm giọng hỏi, tiền bối, xin hãy cho biết phân chia thực lực của thánh cảnh. Cái này đơn giản thôi. Cực đạo ma tổ mở miệng nói, thánh cảnh tổng cộng có 7 tầng lớn, 9 tầng nhỏ, lần lượt là A Thánh, Thánh Nhân, Thánh Tướng, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Đế, Thánh Tôn. Mỗi tầng nhỏ chia thành từ nhất đến cửu. Đồ hỏa tiền bối vừa rồi tấn công các ngươi chính là thánh nhân cảnh. Còn hắc ám tinh cầu mà các ngươi nhìn thấy cuối cùng, nó là thánh tôn cảnh giới đó. Các ngươi nghĩ cũng được rồi, cả đời này cũng không thể đạt tới. Ta tu luyện 1.300 vạn năm, cũng mới chỉ là A Thánh tam tầng mà thôi. Trần Tiểu Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nói, trên thần tôn có phải là A Thánh? Đúng vậy. Cực đạo ma tổ nói, các ngươi có biết vì sao các ngươi vẫn luôn không thể đột phá thánh cảnh không? Đó là bởi vì các ngươi không hấp thu lực lượng tinh hệ. Thánh cảnh đã không cần linh khí, chỉ cần hấp thu lực lượng tinh hệ, liền có thể hoàn thành đột phá. Mỗi một thế giới đều có khí tức tinh hệ lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta gọi tắt nó là lực lượng tinh khí. Hấp thu tinh khí, các ngươi liền có thể tiến vào á thánh cảnh. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên trầm tư gật đầu. Lữ Liên cũng kinh ngạc nói, khó trách ta trăm vạn năm đều không thể đột phá, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Hai ngươi, tiếp theo hãy cẩn thận một chút đi. Cự đạo ma tổ nhàn nhạt mở miệng, thánh giới giam ngục, giam giữ 2.800 thánh cảnh, ít nhất cũng bị giam giữ hơn 1.000 vạn năm. Nhiều nhất, đã là trên 100 triệu năm. Bọn họ sau khi ra ngoài, điều đầu tiên sẽ là hấp thu lực lượng tinh hệ để đột phá. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thiên ngưng giọng hỏi. Cực đạo ma tổ cười khà khà, sau đó sẽ có người bắt đầu tranh đoạt 10 vạn chư thiên thế giới còn lại, ngày tận thế của các ngươi sắp tới rồi. Những người này không có mấy ai tốt tính đâu. Bọn họ vì muốn có được tinh khí, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nghe xong lời này, Lữ Liên lập tức hỏi, tiền bối ngươi thì sao, có phải cũng muốn hấp thu tinh khí ở đây không? Đó là đương nhiên. Cực đạo ma tổ nói, ta ở bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ, mỗi ngày đều phải thấp hèn lấy lòng các vị đại nhân. Thế nhưng ở đây, ta chính là tồn tại vô địch. Nói xong, Cực Đạo Ma Tổ toàn thân tản ra một trận khí tức mơ ảo, giây tiếp theo, khắp thiên hạ, khí tức mênh mông quần quần tràn vào trong cơ thể đối phương. Chờ đến khi đối phương mở mắt ra, khí tức trên người mơ hồ mạnh lên một chút. Thế giới này quá nhỏ, tinh khí cũng không nhiều. Cực Đạo Ma Tổ có chút thất vọng lắc đầu. Hai người hãy tự lo liệu đi. Đối phương trực tiếp rời khỏi nơi này. Ai, tiền bối ngươi dẫn ta đi với Lữ Liên gọi. Chạy cũng nhanh thật. Lữ Liên thở dài. Trần Tiểu Thiên thì đã bắt đầu trị liệu cho phụ thân. Thế nhưng bất luận dùng phương pháp gì, phụ thân đều không thể tỉnh lại. Về độ ách giới, đi Thiên Đạo Cung xem sao. Ta muốn tìm Thiên Đạo, hỏi một số chuyện. Trần Tiểu Thiên nói. Sau đó, hai người bắt đầu tìm đường về. Mất gần một tháng thời gian, cuối cùng cũng trở về độ ách giới. Lần nữa đến Thiên Đạo Cung, Trần Tiểu Thiên gặp được Thiên Đạo thần bí. Chưa kịp mở miệng, Thiên Đạo đưa tới một bình nước, thứ này có thể khiến phụ thân ngươi tỉnh lại. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, ngươi có phải sớm đã biết cửa nhà tù sẽ bị phá vỡ? Ngươi cố ý để ta đi. Thiên Đạo nở nụ cười, ta có cố ý hay không, ngươi đều sẽ đi, chẳng lẽ không phải vậy sao? Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, hỏi, quái vật bên trong đều được thả ra ngoài, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo mỉm cười, nếu ngươi không ngăn cản được, thiên địa luyện hóa, mọi thứ trở về khởi điểm. Chương 252, toàn diện đại nâng cấp. Chương 252, toàn diện đại nâng cấp, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Trần Tiểu Thiên nghe xong câu nói này, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ý ngươi là, chúng sinh thiên địa đều sẽ biến mất, thập vạn bát thiên thế giới đều là hư vô? Không sai. Thiên Đạo khẽ gật đầu, thánh cảnh đã có thực lực này, chúng sinh của thập vạn bát thiên thế giới đều sẽ bị xóa bỏ triệt để, thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa. Thánh cảnh thật độc ác. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, nếu làm như vậy, vậy thì người thân của mình cũng sẽ cùng thế giới biến mất. Thiên Đạo tiếp tục nói, bất luận thế giới nào đều là cường giả vi tôn, thế giới của chúng ta không còn, còn sẽ có thế giới khác. Ngoài vũ trụ, mênh mông vô hạn, không biết có bao nhiêu tinh hệ. Vị trí chúng ta đang ở cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Thánh cảnh cũng không phải vô địch vũ trụ, bọn họ cũng sẽ có thứ phải e sợ. Bây giờ nói với ngươi những điều này còn quá sớm. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, hắn bây giờ còn chưa tới thánh cảnh, thực lực của tầng trên như thế nào, hắn tự mình cũng không rõ. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra bình thuốc vừa rồi cho phụ thân dùng. Khụ khụ. Chốc lát sau, Trần Phá Thiên tỉnh lại. Phụ thân. Trần Tiểu Thiên kích động nói. Tiểu Thiên. Trần Phá Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên liền kể lại sự việc một cách đơn giản cho đối phương. Trần Phá Thiên nghe xong, mới nhận ra, từ khi hắn bị bắt đi, đã qua rất nhiều năm. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trôi qua trong chốc lát mà thôi. Phụ thân, ta sẽ đưa người về trước, ở cùng với mẫu thân. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Được. Trần Phá Thiên gật đầu thật mạnh, hắn biết mình ở lại cũng không làm được gì, chỉ tổ vững chân. Này, cái người kia, với năng lực của ngươi, có thể mở ra một thông đạo được chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Ta ít nhất cũng là Thiên Đạo ngươi lại gọi ta này. Thiên Đạo vừa tức vừa cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn tùy ý vung tay, một thông đạo liền trực tiếp được tạo thành. Trần Phá Thiên trực tiếp đi vào. Chờ một chút, ngươi đưa mấy người bạn của ta cũng qua đó. Trần Tiểu Thiên không quên Bạch Thiện mấy người, ba người bọn họ chơi rất vui vẻ, vẫn đang vui lùa ở nhân gian. Thiên Đạo tùy ý vung tay, một đạo quang trụ khổng lồ bao phủ ba người. Chuyện gì vậy? Bạch Thiện cùng Bảo Nhi hai chị em đều vẻ mặt ngơ ngác. Giây tiếp theo, ba người trực tiếp bị đưa đi. Chờ đến khi thông đạo đều đóng lại, Thiên Đạo nhàn nhạt mở miệng, ngươi đưa bọn họ đi, ý nghĩa không lớn. Rất nhanh, những người từ trong ngục ra sẽ đi chiếm đoạt tất cả thế giới. Thập vạn bát thiên thế giới, không một ai có thể thoát được. Bọn họ sau khi hấp thu tinh khí, lực lượng bản nguyên của thế giới này sẽ suy yếu. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng thế giới sụp đổ, tất cả mọi người chết đi. Trần Tiểu Thiên khẽ thở ra một hơi, hắn cũng vạn vạn không ngờ, thánh cảnh tu luyện lại là lực lượng của một thế giới. Trên thần giới, dưới thiên giới, thậm chí những thế giới bình thường hơn đều sẽ bị hấp thu lực lượng. Vô số chúng sinh đều sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong. Ta có một thắc mắc nhỏ. Lữ Liên nghiêm túc mở miệng nói, thánh giới giam ngục là ai tạo ra, lại là ai giam giữ những người này? Cái này Thiên Đạo lộ ra một tia chần chừ. Xem ra, hắn rõ ràng biết điều gì đó. Trần Tiểu Thiên hỏi, ngươi có lời gì cứ nói thẳng, sớm nói cho chúng ta biết, cũng không có bất kỳ tác hại nào. Nói cho các ngươi biết, ngược lại cũng không sao. Thiên Đạo bình tĩnh nói, hàng chục tỷ năm trước, có người đầu tiên đột phá đến thánh cảnh, ngay sau đó là vô số người theo sau đột phá. Ban đầu thế giới của chúng ta có hàng triệu cái. Thế nhưng cùng với số lượng thánh cảnh tăng lên, từng thế giới một bị hấp thu tinh khí sau đó, trực tiếp vỡ nát. Thời điểm đó, mọi người vì muốn đột phá, đều điên cuồng tranh đoạt các đại thế giới, tiến vào một thời đại đen tối hỗn loạn. Cứ như vậy trải qua 350 triệu năm, cho đến sau này có người từ ngoài tinh vực xuất hiện, thấy người thánh cảnh điên cùng như vậy liền ra tay. Người đó đã tạo ra nhà tù, phong ấn tất cả những người trên á thánh vào trong nhà tù, và ta cũng là từ thời điểm đó mà ra đời. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên nhướng mày, người ngoài vực ra tay lại có thể phong ấn tất cả thánh cảnh, đây phải là lực lượng đáng sợ đến mức nào? Xem ra người đó cũng coi như làm được một chuyện tốt nhỉ. Lữ Liên ha ha cười lớn. Thiên Đạo tiếp tục nói, sau khi thánh cảnh đều bị phong ấn, đã tạo ra ta, cho ta có được ý thức. Người đó bảo ta duy trì trật tự của thế giới này, thần tôn chính là cực hạn tu luyện, không cho phép bất cứ ai đột phá đến thánh cảnh. Trần Tiểu Thiên ngưng giọng hỏi, đã là để ngươi trông coi mảnh thế giới này, vậy mà ngươi lại còn đồng ý để ta đi mở thánh giới giam ngục. Ta đã nhận được thông báo. Thiên đạo gật đầu nói. Nghe điều này, Trần Tiểu Thiên lần nữa giật mình, chẳng lẽ người thần bí kia vẫn luôn chú ý tới nơi này? Vị đại lao thần bí kia tên gọi là gì? Lữ Liên vẻ mặt khẩn thiết hỏi. Tên ta tự nhiên là không biết, thế nhưng có người gọi hắn là Tiên. Trong mắt Thiên đạo mang theo sự kính sợ. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, hắn sắp xếp lại toàn bộ diễn biến sự việc, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người kia tạo ra nhà tù chỉ là để giam giữ những người trên thánh cảnh, nên hiện tại thần tôn là mạnh nhất. Thế nhưng hắn mở nhà tù lại dường như là đối phương ngầm cho phép. Đằng sau chuyện này nhất định có điều hắn không biết. Hệ thống, nếu có thể trả lời ta thì tốt rồi. Trần Tiểu Thiên lẩm bẩm nói. Đinh, nhận được một lần bổ sung ký danh khen thưởng, có sử dụng không? Trần Tiểu Thiên nghe thấy nhắc nhở, lập tức sững sờ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vỗ mạnh vào chắn mình. Ta dựa vào, ta mẹ nó đi thành giới, quên ký danh rồi. Trần Tiểu Thiên lập tức nhảy dựng lên. Hắn sau khi đến đó, chỉ lo cứu phụ thân mình ra, lại quên mất nhiệm vụ ký danh mà hệ thống giao cho. Đây chính là phần thưởng quan trọng nhất để hắn tiến vào thần tôn cảnh mà. Mau bổ sung ký danh, bổ sung ký danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng gấp gáp. Hắn là người thông minh như vậy, lại có thể mắc phải sai lầm ngu ngốc này. Đinh, bổ sung ký danh thành công. Khen thưởng thần tôn cựu tầng cảnh. Khen thưởng, thánh giai chiến giáp một bộ. Khen thưởng, thánh phẩm đan dược 10 viên. Kích hoạt khen thưởng ẩn dấu, hỗn độn bất diệt thể, tăng lên đến thánh thiên hỗn độn bất diệt thần công. Đinh, thiên mệnh chi tử kích hoạt thành công, khen thưởng bán thánh cảnh. Đinh, nhận được thánh nhân khí vận tí hữu, thông thiên lục hoàn thành tiến hóa, có thể triệu hồi thánh nhân giáng lâm, phát động công kích. Đinh, gói quà tân thủ khen thưởng đã đến tài khoản, khai thiên phủ, tăng lên đến thánh thiên phủ, toàn bộ lực lượng thuộc tính được tăng lên. Phía sau, hàng chục tiếng đinh đong vang lên. Đầu óc Trần Tiểu Thiên đủ lần này mẹ kiếp khen thưởng, có phải quá hào phóng rồi không? Chương 253, tranh đoạt thế giới chương 253, tranh đoạt thế giới cho đến khi tiếng đinh đong biến mất. Trần Tiểu Thiên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết lần này tổng cộng đã nhận được bao nhiêu phần thưởng ngoài ý muốn, nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, đó chính là mình cuối cùng cũng không còn là thần đế cảnh nhỏ bé nữa. Bán thánh. Trần Tiểu Thiên tùy ý nắm chặt nắm đấm, lúc này hắn có tự tin một quyền đánh nát thần tôn cảnh. Đây chính là trên lệ sao? Ơ. Thiên đạo dường như cảm ứng được điều gì đó, ném tới ánh mắt kinh ngạc, thực lực của ngươi trong nháy mắt vậy mà đã đột phá rồi. Bán thánh? Cái gì vậy? Lữ Liên nghe lời này, lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, ta dựa bảo, huynh đệ ngươi khổng. Ngươi sao có thể lén lút đột phá mà không nói với ta, ngươi quá không phải người rồi. Bán thánh? Ta mẹ nó ghen tị chết đi được. Mắt Lữ Liên phun lửa. Trần Tiểu Thiên cười khà khà, đừng kích động, ngươi cũng có thể mà. Nói xong, Trần Tiểu Thiên trong tay lấy ra một viên đan dược, Thánh Thiên Đan, ăn xong cũng có thể khiến ngươi tiến vào bán thánh cảnh. Nghe vậy, Lữ Liên ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nói: "Huynh đệ ngươi không phải đùa ta chứ, xác định thứ này có tác dụng, ngươi có thể thử xem." "Ăn thì ăn, dù sao ngươi cũng sẽ không hại ta." Lữ Liên một ngụm ăn xuống. Đột nhiên, một cỗ năng lượng khổng lồ trong bụng lưu chuyển lên. Mặt Lữ Liên nghẹn đến đỏ bừng, vội vàng đi sang một bên đột phá. Mấy canh giờ sau, cùng với một đạo khí tức xông thẳng lên trời, Lữ Liên phát ra tiếng gầm dài, âm thanh vang vọng khắp cả bầu trời. "Ta thật sự đột phá rồi." Bán thánh cảnh. Mặt Lữ Liên tràn đầy vẻ khó tin. Hắn ở cảnh giới này đã mấy trăm vạn năm không có tiến triển. Thế nhưng bây giờ, vậy mà lại vì một viên đan dược nhỏ bé, trực tiếp đột phá đến một tầng thứ khác. Bán thánh cảnh, bước tiếp theo mới là á thánh. Đường mà hai ngươi phải đi, còn dài lắm. Thiên đạo mở miệng nói. Ha ha. Dù sao cũng mạnh hơn thần tôn là được rồi. Lữ Liên vẻ mặt kích động, từng có lúc hắn cố gắng trăm vạn năm cũng không đạt tới cảnh giới này. Bây giờ đột nhiên có được, càng khiến hắn đối với thực lực phía sau tràn đầy khát khao. Ngay sau đó, Lữ Liên nhìn Trần Tiểu Thiên, cười hì hì nói, huynh đệ, chúng ta hai người cảnh giới giống nhau, hay là tỉ thí một chút? Được. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi cứ toàn lực tấn công ta là được. Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương đó. Lữ Liên hưng phấn vô cùng, lập tức thúc giục một quyền lực lượng đánh tới. Trần Tiểu Thiên không né không tránh, đứng yên tại chỗ. Đông. Một quyền đánh tới, Trần Tiểu Thiên không hề nhúc nhích. Lữ Liên lại cảm thấy nắm đấm của mình lập tức gãy lịa. Làm sao có thể? Lữ Liên kinh hãi, ngươi là mai rùa à, phòng ngự mạnh như vậy. Vậy ngươi thử một quyền của ta xem. Trần Tiểu Thiên dường như bình thường vô kỳ một quyền đánh ra, Lữ Liên lại lập tức lông tơ dựng đứng, cảm nhận được hơi thở tử vong. Ta nhận thua. Lữ Liên lớn tiếng kêu lên. Ầm. Nắm đấm của Trần Tiểu Thiên sượt qua má đối phương. Sau đó lực lượng của bố lập tức đánh vỡ bầu trời một lỗ thủng và rặng. Vô số tường vân đều bị chia làm hai. Lữ Liên quay đầu, nhìn một quyền kinh khủng này, ra đầu tê dại, huynh đệ, một quyền của ngươi chắc chắn lấy mạng ta đó. Ngươi có phải đã dùng 10 thành lực lượng không? Chưa đến 3 thành. Điều này không thể nào. Lữ Liên rất khó tin. Giữa bàn thánh cũng có sự chênh lệch. Trần Tiểu Thiên vỗ vai đối phương, an ủi, đừng nản lòng, ngựa hải tu luyện, thêm 500 vạn năm nữa, có lẽ sẽ đuổi kịp ta. Lữ Liên lập tức nản lòng ngồi bệnh xuống đất, trong lòng lạnh lẽo. Đinh, nhiệm vụ mới được phát hành, hoàn thành ký danh tại Thánh Sơn, khen thưởng á thánh cảnh. Nghe thấy nhiệm vụ đột ngột này, Trần Tiểu Thiên lập tức mở bản đồ ra xem một chút. Không thấy Thánh Sơn ở đâu cả. Thánh Sơn ở đâu? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Thánh Sơn ở tứ thanh giới, vừa vặn đối diện với vị trí của độ ách giới. Thiên đạo nhắc nhở, ngươi nếu đi đến đó, liền phải cẩn thận, thế giới đó từng có 4 vị thánh tướng ra đời. Nếu bọn họ còn sống, hẳn là đều đã trở về rồi. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Rời khỏi Thiên Đạo Cung, Trần Tiểu Thiên dự định về nhà một chuyến. Hắn muốn xác định quê hương mình không thể bị người thánh cảnh nắm vào, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Người đi theo ta, hay thế nào? Trần Tiểu Thiên nhìn Lữ Liên. Đi theo ngươi đi, dù sao ta cũng không có chỗ nào để đi. Vạn Tiên mấy người đều có lao tổ giúp đỡ, ta cô đơn một mình, đáng thương a. Lữ Liên vẻ mặt tủi thân. Đừng giả vờ tủi thân nữa, ngươi là một đời thanh thần, còn có thể thiếu bạn bè sao? Đừng nhắc nữa. Nếu là trước đây, còn dám tự xưng vô địch cái thế, bây giờ thì không dám nữa rồi. Có thánh cảnh ở đây, ta chỉ là một tên rác rưởi nhỏ bé, không dám tự xưng vô địch nữa. Nhớ lại phong quang thần uy cái thế của ta trước đây a. Lữ Liên chép chép miệng. Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, tiểu tử này cũng coi như biết phân rõ tình thế, không còn cuồng vọng tự đại nữa. Sau đó, Trần Tiểu Thiên mất mấy ngày thời gian, tìm được đường trở về hạ giới. Chờ hắn xuyên qua thông đạo, đến hạ giới, lại mất mấy ngày thời gian, tìm được đường đi đến thấp giới. Mất gần một tháng thời gian, cuối cùng cũng trở về thế giới ban đầu sinh sống. Trần Tiểu Thiên nhanh chóng đến hoàng triều, phát hiện hoàng triều lúc này vậy mà đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả hoàng đế bây giờ hình như cũng đã đổi người. Trần Tiểu Thiên triển khai thần niệm, tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Rất nhanh, Trần Tiểu Thiên liền phát hiện ra. Hắn lập tức đi đến một khu rừng núi. Lúc này, Bạch Thiển và những người khác đang tu luyện công pháp ở đây. Sau khi Trần Tiểu Thiên xuất hiện, Bạch Thiển là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Người đã trở về. Bạch Thiển kích động chạy tới, trực tiếp ôm lấy hắn. Tiểu Thiên, trên mặt Tinh Nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Mẫu thân, phụ thân, Hải Nhi đã trở về. Trần Tiểu Thiên vội vàng đi tới. Trở về là tốt rồi, bình an vô sự là tốt rồi. Ánh mắt Tinh Nhiên mang theo nước mắt, mấy năm nay con chịu khổ rồi. Rất nhanh, cả nhà ba người ngồi cùng nhau, bắt đầu luyên thuyên kể chuyện về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Trần Tiểu Thiên cũng hiểu, hắn đã đi mấy chục năm, mẫu thân cũng không muốn quản lý hoàng triều, liên nhương hoàng triều cho tộc nhân của mình, cho nên hoàng thất hiện tại mới đều đổi thành người khác. Trần Tiểu Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, thực lực đạt đến cảnh giới của bọn họ, hoàng triều thay đổi đã không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Mẫu thân, hiện tại người của thánh cảnh đều đã chạy ra ngoài, thế giới của chúng ta rất có thể sẽ bị bọn họ nhắm vào. Hải Nhi muốn thi triển một số thủ đoạn phong ấn nơi đây. Trần Tiểu Thiên trầm rãi nói. Tinh Yên trầm ngâm chốc lát, gật đầu, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy trước đã. Những người kia thần thông quảng đại, vì muốn đột phá, chúng sinh trong mắt bọn họ chính là kiến hôi, nếu không phong ấn lại, rất nhanh sẽ bị bọn họ chiếm đoạt. Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Ngay sau đó, một hư ảnh khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Nơi đây, bị Phổ Độ Thiên Tôn ta nhìn chúng rồi. Tất cả mọi người còn không mau quỳ xuống nên đón Bổn Thiên Tôn. Chương 254, giết chết Thái Thượng Thánh Giả. Chương 254, giết chết Thái Thượng Thánh Giả. Vậy mà có Thiên Tôn giáng lâm, còn tới gây sự nữa. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên trời, một vị Thiên Tôn, đủ để chiếm lấy thế giới này. Người bình thường, căn bản không có năng lực phản kháng. Lúc này, Tinh Yên mở miệng nói, xem ra thời gian đã không kịp nữa rồi, những người từ trong nhà tù chạy ra, đã bắt đầu ra tay với thế giới. Ừm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, Phổ Độ Thiên Tôn này, nhất định là chó săn của người khác. Đằng sau, chắc chắn còn có thánh cảnh tồn tại. Ngay lúc này, từng đạo thiên đạo lôi giáng xuống, đánh nát mấy trăm ngọn núi, gây ra sóng thần, cùng động đất rung chuyển, nhấn chìm vô số thôn làng. Thậm chí một hoàng triều trong chốc lát liền trực tiếp diệt vong, chết oan chằm bằng người. Cút xuống cho ta. Đúng lúc này, Trần Tiểu Thiên ra tay, trực tiếp một quyền đánh lên trời. A! Sau một tiếng kêu thảm, Phổ Độ Thiên Tôn vừa rồi còn cao cao tại thượng, trực tiếp rơi xuống đất. Trần Tiểu Thiên một bước đi tới trước mặt, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm đối phương. Phổ Độ Thiên Tôn kinh hãi biến sắc nói, các ngươi là ai, các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, cũng coi như là một vị thiên tôn, vậy mà lại cam tâm làm chó săn của người khác, thật là mất mặt. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Phổ Độ Thiên Tôn vừa kinh vừa giận nói, cho dù các ngươi là người thần giới, tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào chuyện này, biết người đứng sau ta là ai không? Là ai vậy? Nói ra cho chúng ta nghe xem. Lữ Liên cười hì hì hỏi. Nói ra dọa chết các ngươi, vị đại nhân đứng sau ta chính là Thái Thượng Thánh Giả. Quả nhiên là thánh cảnh ở sau lưng dở trò. Lữ Liên nhíu môi, giơ tay lên, định giết chết vị thiên tôn này. Chờ một chút. Trần Tiểu Thiên ngăn đối phương lại, mở miệng nói, giết chết tên này, Thái Thượng Thánh Giả kia vẫn sẽ tới đây. Nếu hắn đã nhắm vào thế giới này, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết Thái Thượng Thánh Giả này. Nếu không, bây giờ ẩn nấp cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Lữ Liên cảm thấy lời này có chút lý lẽ, hỏi, vậy phải làm thế nào? Bố trận, dẫn tên đó tới. Trần Tiểu Thiên nói, trực tiếp giam cầm vị thiên tôn này lại, ném sang một bên. Sau đó, Trần Tiểu Thiên dùng thần niệm trong nhẫn tìm kiếm pháp trận. Rất nhanh, hắn tìm được một cuốn thập phương thánh tuyệt trận. Bố trí trận này chỉ cần hai vị bán thánh là được. Thế nhưng uy lực phát huy ra lại vô cùng khủng khiếp. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lấy ra mấy ngàn vạn linh thạch, mấy trăm vạn thần thạch ra, bắt đầu bố trí thập phương thánh tuyệt trận này. Ba ngày thời gian, trận pháp bố trí xong. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, trận pháp này cần ngươi ở lại trên trận nhãn, còn lại ta sẽ đối phó Thái Thượng Thánh Giả kia. Huynh đệ, vậy ngươi phải cẩn thận đó, đây chính là thánh cảnh thật sự đấy. Sức mạnh của bọn họ, chúng ta ở trong ngục đã linh giáo rồi. Lữ Liên dặn dò. Yên tâm đi, người có thể giết ta, còn chưa ra đời đâu. Trần Tiểu Thiên cười cười, sau đó hắn túm lấy vị thiên tôn kia đến trước mặt. Trả lời tin tức cho chủ nhân ngươi, nói cho hắn biết, hắn có thể tới rồi. Trần Tiểu Thiên nói. Vị thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, hai ngươi thật là không biết sống chết, vậy mà dám bày mai phục đối với tiền bối. Một lát nữa, các ngươi ngay cả cơ hội hối hận quỳ xuống cũng không có. Bút. Trần Tiểu Thiên tát đối phương một bạt hai, nói, đừng nói nhảm, mau gọi người tới cho ta. Vị thiên tôn này lập tức lấy ra tín vật truyền tin. Sau khi gửi tin tức đi, Trần Tiểu Thiên ném vị thiên tôn này sang một bên. Khoảng 3 phút sau, ánh sáng mặt trời đột nhiên mở đi. Trong mây đen, đột nhiên xuất hiện một bóng người áo đen. Sau khi người áo đen xuất hiện, từng đạo lôi kiếp liền bắt đầu tấn công đối phương. Đây là công kích thiên đạo lôi kiếp, người tu vi cường hãn đến thế giới thất tầng sẽ tự động bị tấn công. Trần Tiểu Thiên trước đây cũng từng gặp qua. Thế nhưng lúc này, người áo đen chỉ tùy ý vung tay, thiên đạo lôi trực tiếp bị đánh nát. Sau đó, không còn xuất hiện nữa. Bên hai Trần Tiểu Thiên, vang lên âm thanh từ thiên đạo cùng, người này có thực lực á thánh tam tầng, thiên đạo lôi của ta đối với hắn không có tác dụng, ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức xông lên trời, đứng cùng với thái thượng thánh giả này. Ngươi là ai? Thái thượng thánh giả lạnh lùng mở miệng. Ngươi giết ngươi. Trần Tiểu Thiên lập tức vung khai thiên phủ ra, bây giờ nên gọi là thánh thiên phủ. Ầm. Thánh thiên phủ đổ ra, lực lượng phòng ngự mà thái thượng thánh giả chống đỡ, lập tức vỡ nát. Ngươi vậy mà có thánh phẩm vũ khí, đưa cho ta. Trong mắt thái thượng thánh giả lộ ra vẻ vui mừng, thánh phẩm vũ khí không có bao nhiêu người có được. Hắn lập tức vươn tay ra cướp đoạn. Trần Tiểu Thiên xoay người lùi lại vạn dặm xa, trực tiếp dẫn thái thượng thánh giả vào trong thập phương thánh tuyệt trận. Vào trong trận pháp, thái thượng thánh giả lập tức cảm ứng được. Thế nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục ra tay cướp đoạt thánh thiên phủ. Ở trung tâm trận nhãn, Lưu Liên mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến của hai người. Hắn không ngừng truyền lực lượng của mình vào trong pháp trận. Sau khi pháp trận kích hoạt, một lồng giam khổng lồ lập tức hóa thành mấy chục sợi xích, cuốn chặt lấy thái thượng thánh giả. Thánh thiên phủ cũng hung hăng bổ vào trên cơ thể đối phương. Thế nhưng, công kích toàn lực của Trần Tiểu Thiên cũng chỉ để lại một vết máu trên vai đối phương mà thôi. Thái thượng thánh giả gầm lên giận dữ, hai tên bản thánh cũng muốn làm tổn thương ta, đều đi chết đi. Hắn một tiếng giống giận, không gian xung quanh hai người lập tức vỡ vụn như gương. Ngay sau đó, vô số lực lượng bóng tối tràn vào trong cơ thể thái thượng thánh giả. Trần Tiểu Thiên cảm thấy không đúng, đội vàng lùi lại. Ầm. Lực lượng bóng tối như sóng xung kích quét về bốn phía. Trần Tiểu Thiên bị đánh bay ngàn dặm xa, liên tục đâm nát mấy chục ngọn núi mới dừng lại. Phụt. Thái thượng thánh giả tự mình phun ra máu tươi, trong mắt hắn mang theo vẻ khó tin, trận pháp mạnh quá, vậy mà làm ta bị thương. Các ngươi cứ chờ xem, chờ ta hồi phục thương thế, ta nhất định luyện hóa mảnh thế giới này. Thái thượng thánh giả ác độc nói, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi đây. Muốn đi? Trần Tiểu Thiên lóe người chắn trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lập tức lấy ra Thông Thiên Lục. Thông Thiên Lục lúc này đã hoàn thành nâng cấp. Trần Tiểu Thiên không chút do dự, lập tức bu ra. Thái thượng thánh giả cười giận, một cuốn sách rách nát mà thôi, căn bản không để vào mắt. Hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Đột nhiên, ánh sáng chói mắt bùng nổ, giây tiếp theo, một hư ảnh vượt trên thiên địa tùy theo hiện lên. A! Khí tức thánh nhân thái thượng thánh giả kinh hô thành tiếng. Hắn kinh hãi, sợ hãi rồi. Tên khốn kiếp này trong tay, sao lại có thủ đoạn của thánh nhân? Thái thượng thánh giả vội vàng mở miệng, tha mạng, mau dừng tay. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng của thánh nhân hư ảnh lập tức đánh nát thái thượng thánh giả thành bụi trần. Bóng tối bao phủ thế giới, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Trần Tiểu Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá mạnh rồi. Đối phương chỉ là một ta thánh, mà lại khiến mình phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Thánh cảnh, quả nhiên đáng sợ. Chương 255, đi đến Thánh Sơn chương 255, đi đến Thánh Sơn sau khi giải quyết xong thái thượng thánh giả này. Trần Tiểu Thiên bắt lấy vị thiên tôn kia. Lúc này, vị thiên tôn này đã hoàn toàn sợ đến tè ra quần. Ánh mắt ngây dại của hắn, không thể tin được, chủ nhân của mình cứ thế chết rồi. Hắn thật sự không thể hiểu được. Huynh đệ, giữ lại con chó này làm gì, giết đi cho rồi. Lưu Liên mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên nói, một vị thiên tôn, thực lực không tính là thấp, giết đi thì quá đáng tiếc. Đúng đúng đúng. Nam tử đội vàng nói, giết ta cũng là giết vô ích, chi bằng giữ ta lại, nhất định sẽ có ích. Giữ ngươi có cái dám tác dụng. Lưu Liên vẻ mặt ghét bỏ. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, lập tức một trưởng bố vào đầu đối phương. Chốc lát sau, ý thức của vị thiên tôn này liền trực tiếp biến mất, chỉ còn lại một thân xác. Trần Tiểu Thiên lại dùng thủ đoạn đặc biệt, trực tiếp luyện hóa tên này thành khôi lỗi. Giữ lại khôi lỗi của thiên tôn ở đây cũng có chút tác dụng. Trần Tiểu Thiên nói. Ngay sau đó, hai người trở về nhà. Mẫu thân, phụ thân, khoảng thời gian này hai người cố gắng ở lại đây, đừng tùy tiện đi lại. Bây giờ thập vạn bát tiên thế giới đều sắp đại loạn rồi. Những thánh cảnh kia vì tranh đoạt tinh khí, e rằng sẽ không từ thủ đoạn nào. Hài nhi bây giờ bố trận, ẩn nấp thế giới này trước, có thể giấu được bao lâu thì tính bấy nhiêu. Trần Tiểu Thiên nói xong, liền rời khỏi nơi này. Mất một tháng thời gian, vận dụng mấy ngàn vạn linh thạch, bố trí hơn 8 vạn trận pháp lớn nhỏ, mới có thể cách ly khí tức của thế giới này với tất cả các thế giới khác. Làm xong tất cả những điều này, Trần Tiểu Thiên liền định đi Thánh Sơn hoàn thành ký danh, sớm tăng cường thực lực của mình, mới có thể có sức tự bảo vệ. Huynh đệ, gần đây mí mắt ta giật giật hơi nhanh, không biết có phải lại có chuyện không hay xảy ra rồi không? Lưu Liên nói. Câm cái miệng quạ của ngươi lại. Trần Tiểu Thiên trừng mắt nhìn đối phương, lúc này nói ra lời này hoàn toàn là tự tìm mắng. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên trong lòng cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên giới, nhíu mày. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy thiên giới có lực lượng khổng lồ biến mất, chắc là tinh khí bị người hấp thu rồi. Có thánh cảnh đã tới thiên giới còn hấp thu tinh khí, chúng ta đi xem thử đi. Trần Tiểu Thiên nói. Đơn thuần một hai người hấp thu thì không sao, thiên giới còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng chỉ sợ những thánh cảnh này tham lam vô độ, mỗi người đều hấp thu tinh khí một lần, vậy thì thiên giới sẽ vì thiếu hụt năng lượng trực tiếp sụp đổ. Thiên giới chính là nơi gia tộc của mẫu thân ở, không thể để những người kia làm loạn. Mẫu thân, Hải Nhi bây giờ đi thiên giới một chuyến. Trần Tiểu Thiên nói, mấy năm gần đây Hải Nhi có thể sẽ ở bên ngoài. Người và phụ thân nếu có bất kỳ chuyện gì nhớ liên hệ với Hải Nhi. Đi đi con. Trên mặt Tinh Yên mang theo vẻ an ủi, con đã trưởng thành, không cần chúng ta bảo vệ nữa. Thế nhưng thế giới này lại cần con bảo vệ, không thể để những tù nhân kia hủy hoại nơi chúng ta sinh sống. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Trần Phá Thiên nở nụ cười, nhi tử tốt của ta, con đi đến bước đường ngày hôm nay, khiến chúng ta đều không ngờ tới. Con vĩnh viễn là nhi tử xuất sắc nhất của Trần gia ta, Trần Phá Thiên ta có con trai như con, đời này đáng giá. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, sau khi từ biệt người thân, lập tức thẳng tiến thiên giới. Chờ một chút. Lúc này, Bạch Tiễn đột nhiên tới, lưu luyến nói, ngươi muốn đi rồi sao, ngươi không dẫn ta đi cùng sao? Trần Tiểu Thiên cười nói, hành trình của chúng ta rất nguy hiểm, dẫn ngươi đi không tiện lắm. Vậy ngươi khi nào thì cưới ta a? Bạch Tiễn nhếch môi, ta muốn làm thê tử của ngươi, sinh con cho ngươi, ngươi khi nào thì cưới ta? Huynh đệ, hay là hai ngươi đi sinh con trước đi, ta không thiếu 3 phút này đâu. Lưu Liên nén cười nói. Trần Tiểu Thiên một cước đá tên này bay xa ngàn dặm, mẹ kiếp, coi thường ai chứ? 3 phút, 3 tiếng cũng không đủ. Trần Tiểu Thiên méo méo má Bạch Tiễn, cười nói, ngươi đừng nội, chờ ta trở về là được. Chờ ta bình định tất cả sau, nhất định cưới ngươi, cho ngươi sinh 10 đứa 8 đứa con. Được, vậy ta chờ ngươi. Móc méo, ngươi nhất định phải trở về cưới ta. Bạch Tiễn lưu luyến nói. Trần Tiểu Thiên cười gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Thiên giới. Khi Trần Tiểu Thiên bước vào đây, lập tức cảm thấy tinh khí của thế giới này đã giảm đi hơn một nửa. Ít nhất có 3 thánh cảnh đã đến. Trần Tiểu Thiên cảm nhận được 3 luồng khí tức khác thường. Lưu Liên bĩu môi, nói, thiên giới còn tạm được, bị 3 người hấp thu không tính là gì. Nếu lại có thêm 3 người nữa, e rằng tinh khí sẽ khô kiệt. Lời vừa dứt, ở nơi xa, lập tức có mấy luồng khí tức đáng sợ giáng xuống. Trong chốc lát, tinh khí của thiên giới đều đang hội tụ về 3 hướng. Miệng quạ của ngươi. Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười, quả nhiên lại có thêm 3 người, tinh khí lại giảm đi hơn một nửa. Phi phi phi. Lưu Liên tự tát mình, ta làm sao biết được chuẩn đến vậy, vậy mà lại có thêm 3 thánh cảnh. Giờ thì hay rồi, tinh khí ở đây chỉ còn chưa đến 1/10. Nếu lại có thêm mấy người cưỡng ép hấp thu, thiên giới e rằng sẽ sụp đổ. Trần Tiểu Thiên lập tức trừng mắt nhìn, Lưu Liên cười hì hì, đội vàng im lặng. Lúc này, gần đó có tiếng đánh nhau vang lên. Chốc lát sau, mấy bóng người từ phía trước đuổi theo. Phía trước là một nam một nữ đang bỏ chạy, phía sau có 10 người đang truy sát. Là y phục của tiên tộc ta. Trần Tiểu Thiên nhận ra 2 người đang bỏ chạy, hẳn là người của tiên tộc. Hắn lập tức chặn lại, đứng trước mặt 2 người. A. 2 người này ánh mắt biến đổi lớn, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Suy suy, những người truy sát phía sau cũng bao vây lại. Thiên tộc, xem các ngươi chạy đi đâu. Nam tử mặt sẹo dẫn đầu truy sát, cười lạnh nói. Các ngươi quỷ chủng tộc, ước hiếp người quá đáng. Chúng ta liều mạng với các ngươi. 2 người thiên tộc, lập tức muốn xông lên động thủ. Nam tử mặt sẹo mắng một câu, lập tức vung đao ra tay. Ẩm. Một tiếng vang lớn, nam tử mặt sẹo bị đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi. 2 người thiên tộc, đều kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Tiểu Thiên. Tiền bối, ngươi không phải là một phe với bọn họ sao? Đương nhiên không phải. Trần Tiểu Thiên nói. 2 người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiền bối, chúng ta là đệ tử thiên tộc, xin tiền bối hay giúp đỡ chúng ta. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu. 2 người thấy vậy, lập tức trốn sau lưng hắn. Lúc này, nam tử mặt sẹo giận dữ gầm lên, các ngươi mẹ nó từ đâu chui ra vậy? Ta là thiếu tộc trưởng quỷ chủng tộc, các ngươi lập tức quỳ xuống. Trần Tiểu Thiên một ánh mắt quét qua, ầm một tiếng, đầu nam tử mặt sẹo trực tiếp nổ tung. Những người xung quanh đều kinh hãi, sau đó toàn bộ nhào tới. Trần Tiểu Thiên một ánh mắt, khiến tất cả mọi người hóa thành cho bụi. Cái này mạnh quá. Đây là thủ đoạn của thiên đế sao? 2 người há hốc mồm hỏi. Bây giờ thiên tộc thế nào rồi? Trần Tiểu Thiên hỏi. Nam tử hít sâu một hơi, vội vàng nói, thiên tộc không chịu thần phục, lúc này đang gian nan chống cự, ta và muội muội chính là chạy ra tìm cứu binh. Chương 256, nguy nan của thiên giới. Chương 256, nguy nan của thiên giới. Không ngờ thiên tộc bây giờ cũng gặp chuyện rồi. Bây giờ các ngươi không cần đi tìm cứu viện nữa, ta sẽ dẫn các ngươi cùng về thiên tộc. Trần Tiểu Thiên nói xong, nắm lấy 2 người lập tức bay về hướng thiên tộc. Lúc này thiên tộc đã bị mấy ngàn người bao vây chặt chẽ, dẫn đầu là một vị thiên đế, phía sau dưới thiên quân cảnh ít nhất cũng có 40-50 người. Thiên tộc, đầu hàng đi, đừng làm những sự chống cự vô ích nữa. Cuối cùng thiên giới sẽ là của Tiên Dương Thánh Quân tiền bối chúng ta. Vị thiên đế dẫn đầu mặt không biểu cảm mở miệng nói. Suối quậy. Đại tiêu quát một tiếng, các ngươi những tên phản bội này rõ ràng đều là đại tộc thiên giới, vậy mà lại cấu kết với người ngoài, các ngươi đều sẽ không được chết tử tế. Nếu các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta đổ sát cả tộc các ngươi. Giết bọn chúng cho ta. Thiên đế lạnh lùng quát một tiếng, phía sau mấy ngàn cao thủ lập tức xông tới. Linh Y Điệp, ngươi đến bảo vệ bên trái, Tiểu Kiều, ngươi chắn phía sau. Nam Đầu, ngươi theo ta đối phó vị thiên đế này. Đại Kiều lập tức cầm binh khí xông tới, cùng Nam Đầu thi triển xong thiên thần động, lập tức làm biến dạng một mảnh không gian trước mắt. Thiên đế cười lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một phù văn, lập tức bung ra. Sau khi phù văn này nổ tung, ánh sáng chói mắt như mặt trời. Lực lượng song thiên thần đồng của cung Nam Đầu lập tức bị áp chế, không thể sử dụng. Mất đi sự giúp đỡ của đôi mắt này, trận pháp của thiên tộc lập tức bị đánh tan. Rầm rầm. Theo một tiếng vang lớn, một yêu thú cao trăm trượng dẫm đạp vào, dẫm chết người của thiên tộc. Phụt phụt. Cũng chính lúc này, các cao thủ còn lại toàn bộ đều bị đánh bại. Bên phía bọn họ, chết thương vô số, không chống đỡ được rồi. Mặt Linh Y thì cực kỳ khó coi, kẻ địch quá mạnh, bên phía bọn họ căn bản không có cách nào chống cự. Hôm nay, thiên tộc sẽ không còn nữa. Thiên đế lạnh lùng mở miệng, hắn giơ kiếm trong tay, lập tức chém ra. Kiếm này bao phủ trên đầu toàn bộ tộc nhân. Vô số người tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở đây rồi. Ầm. Đột nhiên, kiếm khí bị một đạo năng lượng bay tới đánh nát. Giây tiếp theo, một bóng người chắn trước mặt tất cả mọi người. Nhìn bóng dáng ba đạo kia, tất cả mọi người đều sửng sở. Chủ nhân, Đại Kiêu tiểu Kiêu hai người đều kinh ngạc. Tướng công Linh Ý liễu vẻ mặt vui mừng. Là sư phụ sao? Cung Nam đầu nước mắt lưng tròng nói. Thiếu chủ, là thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ của chúng ta đã trở về. Các trưởng lão thiên tộc toàn bộ đều mừng rỡ rơi lệ, hoan hô. Trần Tiểu Tiên chậm rãi quay đầu lại, nói, thật xin lỗi, suýt chút nữa là đến muộn rồi. Chủ nhân, thật sự là ngươi. Đại Kiêu tiểu Kiêu hai người kích động chạy tới, lập tức ôm lấy hắn. Sư phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi, hu hu. Cung Nam đầu cũng tủi thân đi tới. Các bằng hữu khác cũng đều kích động toàn thân run rẩy. Lần nữa nhìn thấy Trần Tiểu Tiên, trong lòng tất cả bọn họ đều rõ ràng, lần này thiên tộc đã được bảo toàn. Thật náo nhiệt a. Lúc này, Lưu Liên chậm rãi đến, nhìn cảnh tương nhận trước mắt, chẹp chẹp nói, huynh đệ, không ngờ ngươi hồng nhan chi kỷ không ít ta. Nhiều mỹ nữ như vậy bên cạnh ngươi, khó trách ở thần giới ngươi không gần nữ sắc. Nguyên lai trong nhà nhiều như vậy. Lưu Liên vô cùng ghen tị. Đừng nói vậy. Trần Tiểu Thiên ghét bỏ nói, đây đều là bằng hữu của ta, còn có đệ tử của ta. Hiểu hiểu hiểu. Lưu Liên cười xuân xoe, vẻ mặt đó như muốn nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi là ai? Lúc này, vị thiên đế kia giận dữ quát một tiếng. Trần Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói, cũng coi như là một vị thiên đế, vậy mà lại trở thành chó săn của người khác. Ngươi mang ta. Thiên đế chấn động giận dữ. Tướng công. Lúc này, Linh Y đi tới, nói, hắn là Triệu thị tộc trưởng, một trong bát tộc thiên giới, giao hảo ngàn năm với cổ linh tộc ta. Thế nhưng lần này, bọn họ đột nhiên tuyên bố muốn chiếm lĩnh thiên giới, bắt tất cả tông tộc thần phục bọn họ. Phụ thân ta đều đã chiến tử rồi. Ánh mắt Linh Y thì thất vọng lại phẫn nộ. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, là có người từ trong đó quấy phá, nếu không cho dù là cao thủ thần giới, cũng không dám tùy tiện làm cản. Tiếp theo giao cho ta. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi rất cuồng vọng a. Thiên đế tiến lên mấy bước, lạnh lùng mở miệng, bất luận ngươi có lai lịch thế nào, hôm nay ngươi cũng không giữ được thiên tộc. Đúng. Một tiếng quát lớn, thiên đế thi triển toàn thân lực lượng công kích. Trần Tiểu Thiên một ánh mắt lướt qua, ầm một tiếng, tất cả công kích tự động nổ tung. Làm sao có thể? Thiên đế kinh hãi biến sắc. Giây tiếp theo, một vòng năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng vô vào trên cơ thể đối phương. Rắc một tiếng, thân thể thiên đế trực tiếp nổ tung thành xương máu, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán. Kẻ địch xung quanh đều ngây người. Một vị thiên đế, chỉ một ánh mắt liền bị giết chết trong nháy mắt. Cái này mẹ nó đùa giỡn gì vậy? Mau chạy đi. Mấy ngàn người biết đánh không lại, vội vàng bỏ chạy. Trần Tiểu Thiên tùy ý vung tay, một cỗ sóng xung kích khổng lồ khuyết tán ra. Mấy ngàn người bỏ chạy, bất luận cảnh giới nào, đều trong tiếng kêu thảm, biến thành một mảnh cho bụi. Hít. Người thiên tộc hít một hơi khí lạnh. Thiếu chủ của bọn họ quá kinh khủng rồi. Trong một niệm, giết chết nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Đây là thực lực bậc nào? Chủ nhân, người đã là thần cảnh rồi sao? Tiểu Kiêu mấy người kích động hỏi. Cũng coi như vậy. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Sư phụ, người đi nhiều năm như vậy, cũng không nói trở về thăm chúng con. Nhớ người chết đi được. Ánh mắt Cung Nam đầu cũng mang theo vẻ tủi thân. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười, xoa đầu đối phương, mấy năm không gặp, con đã cao lớn hơn rất nhiều, trở thành đại mỹ nữ hiểu điệu thục nữ rồi. Đó là đương nhiên. Cung Nam đầu vô thức ưỡn ngực, cái cần có, không thiếu một cái nào đâu. Trần Tiểu Thiên cười cười, ánh mắt quét qua xung quanh, hỏi, những người khác đâu? Đều chết rồi. Đại Kiêu thở dài, Thái Ức đạo nhân tiền bối, còn có mấy người bạn của thiên đế, toàn bộ đều bị giết. Thiên giới bây giờ, chỉ còn lại chưa đến 30 tông tộc thôi. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên trầm mặc. Thái Ức đạo nhân năm đó, cũng coi như đã giúp đỡ hắn, không ngờ, lại không thể gặp mặt lần cuối. Mọi người quay về thiên tộc, Trần Tiểu Thiên liền rất nhanh hiểu rõ cục diện hiện tại của thiên giới. Từ khi người tên Thiên Dương Thánh Quân xuất hiện, thiên giới liền rơi vào hỗn loạn. Lấy tứ đại gia tộc làm đầu, Thiên Tôn dẫn đội, bắt đầu thanh trừng tất cả những người không quy phục bọn họ. Nếu gặp phải cổ tộc phản kháng mạnh mẽ, Thiên Dương Thánh Quân sẽ tự mình ra tay xóa sổ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thiên giới liền đại loạn. Những đại tộc còn có thể kiên trì không bị tiêu diệt, đã không còn lại mấy. Thiên tộc có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn là dựa vào cao thủ đông đảo. Cổ linh tộc từ cách đây không lâu, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có vài người lẻ tẻ trốn thoát. Nghe xong những lời này, Trần Tiểu Thiên mới nhận ra, những cao thủ thánh cảnh này, e rằng không chỉ muốn hấp thu tinh khí, bọn họ rất có khả năng là muốn ba chiếm một thế giới. Chương 257, chủ nhân thật sự của thiên giới. Chương 257, chủ nhân thật sự của thiên giới. Chủ nhân, bây giờ có thể cứu thiên giới, chỉ có người thôi. Đại Kiêu nói, bây giờ thiên giới người người tự nguy, đơn độc chiến đấu, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta nên hiệu triệu tất cả thế lực liên thủ, mới có thể chống lại cường địch. Những người còn lại cũng đều đồng tình gật đầu. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, đúng là phải liên thủ mới được, nếu không liên hợp lại, chỉ sẽ bị từng người đánh bại. Thả tin tức ra, nói thiên tộc nguyện ý dẫn dắt mọi người cùng nhau chống lại ngoại địch. Nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, liền có thể được thiên tộc bảo hộ. Được, chúng con đi ngay. Mấy vị trưởng lão xoay người rời đi. Hai ngày sau, người của các tông tộc nhận được tin tức, lập tức chạy đến thiên tộc gặp mặt. tổng cộng có hơn 80 người, bọn họ đại diện cho hơn 80 thế lực lớn nhỏ. Thiên tộc các ngươi tuy mạnh, nhưng có gì làm chỗ dựa, có thể chống lại bọn họ? Những tên đó đều có thiên đế, thậm chí là thiên tôn nữa mà. Chúng ta chi bằng đầu hàng cho rồi. Y miệng. Tên vô cốt khí nhà ngươi, nếu thần phục, chính là làm chó cho người khác. Sau này con cháu chúng ta sẽ không còn tự do nữa. Ta thà chết, cũng tuyệt đối không khuất phục. Hơn 80 thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu cãi vã. Tất cả im lặng. Một tiếng nói lạnh lùng vang vọng trong đầu, tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa ngã xuống đất. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tiểu Thiên bước vào phòng, bình tĩnh mở miệng, các vị đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thiên giới, vậy mà lại cam tâm làm chó săn cho người khác. Khí phách của các vị, thật sự khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Ngươi là ai? Vô lễ. Hắn là thiếu chủ thiên tộc ta, chú ý lời nói của ngươi. Ha ha. Thiếu chủ thì sao, muốn chúng ta phục tùng thì phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Lời nói của người này vừa dứt, giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy bụng mình đang phồng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, giây tiếp theo, đối phương một tiếng kêu thảm, bụng phụt một tiếng nổ tung. Lập tức, cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mọi người ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Trần Tiểu Thiên. Không ai biết đối phương đã làm cách nào. Vậy mà trong nháy mắt đã giết chết một cường giả thiên quân cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ ngươi chính là thiếu chủ thiên tộc trong truyền thuyết? Ngươi không phải đã đi thần giới rồi sao? Có người nhớ tới một số lời đồn, lập tức kinh hãi biến sắc. Ai nói đã đi thần giới thì không thể trở về? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Vô số người hít một hơi khí lạnh. Ý của lời này, bọn họ đều đã hiểu. Đối phương quả thật đã đi thần giới, hơn nữa lại đã trở về. Thì ra là tiền bối thần cảnh. Mấy chục người vội vàng đứng dậy hành lễ, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thần cảnh, đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Ít nhất những người có mặt đều biết, cường giả thần cảnh đã bao nhiêu vạn năm không xuất hiện nữa. Bọn họ không biết đối phương đã trở về bằng cách nào. Nhưng đã ngồi ở đây, vậy thì đại diện cho, đối phương có thực lực giết chết tất cả bọn họ trong mấy mắt. Nếu thiên tộc có cao thủ thần cảnh tọa trấn, chúng ta nguyện ý liên minh, cùng nhau chống lại kẻ địch. Đúng, chúng ta đều nguyện ý gia nhập liên minh, kết minh với thiên tộc. Những người này lập tức lựa chọn gia nhập, dù sao cao thủ thần cảnh có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Giải tán sau đó, Trần Tiểu Thiên không ngừng lắc đầu, một đám hỗn hợp, những kẻ không thể lên mặt bàn. Sư phụ, nói sao ạ? Cung Nam đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Tiểu Thiên cười khà khà, đám người này vẫn chưa để chuyện này vào trong lòng, thậm chí còn mang tâm lý may mắn, cho rằng không đến lượt bọn họ. Có lẽ bọn họ cho rằng chỉ cần ẩn nấp là được. Nào ngờ, những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Trông cậy vào bọn họ là không thể rồi. Vẫn là tự cứu lấy mình đi. Cung Nam đầu nói, sư phụ, gần đây có một số đại tộc nguyện ý gia nhập chúng ta, hơn nữa còn bỏ ra toàn bộ tài nguyên để ủng hộ. Số người chúng ta bây giờ cộng lại có thể chiến đấu có 5.000 người. Số người này đủ không? Không đủ, còn kém quá xa. Trần Tiểu Thiên nói, phe địch bên kia ta đoán ít nhất cũng phải có 40-50 vạn người. Nhiều như vậy? Ta còn nói ít đi rồi, có lẽ tình hình thực tế sẽ còn nhiều hơn. Lữ Liên, ngươi đi dò la tin tức một chút, xem Thiên Dương Thánh quân kia rốt cuộc có lai lịch gì. Không thành vấn đề huynh đệ, giao cho ta. Lữ Liên nghe răng cười một tiếng, vụt một tiếng rời đi. Trong Thiên Dương cung điện, mấy ngàn tông chủ của các tông tộc lúc này đang đứng trên quảng trường rộng lớn. Ngay sau đó, bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô, cung nên Thiên Dương Thánh quân. Một nam tử trung niên tóc đỏ đang ngồi trên vương tọa. Trên mặt hắn mang theo vẻ lạnh lẽo, thiên giới nhỏ bé, lâu như vậy còn chưa chiếm được, các ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi. Mấy vị thiên đế bên cạnh sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quỳ xuống, tiền bối, cho chúng con thêm 3 ngày thời gian, nhất định sẽ chiếm được thiên giới. Ta nhiều nhất cho các ngươi 2 ngày, nếu không chiếm được, các ngươi đều phải chết. Tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Chờ đến khi đối phương rời đi, mấy vị thiên đế giận dữ quát một tiếng, tất cả mọi người, cùng ta đi tiêu diệt thiên tộc, kẻ nào không chịu thân phục, giết không tha. Ngay sau đó, mấy chục vạn người rời khỏi nơi này. Lúc này, trong tầm cung, ánh mắt Thiên Dương Thánh Quân lạnh lẽo nhìn chằm chằm một viên linh châu trước mắt. Viên linh châu này chính là thiên giới bổn nguyên. Chỉ cần khống chế được bản nguyên này, hắn chính là chủ nhân thật sự của thiên giới. Từ đó tinh khí mà thiên giới sinh ra sẽ chỉ bị một mình hắn hấp thu. Thiên Dương Thánh Quân vươn tay chạm vào, dầm một tiếng, bản nguyên đẩy tay hắn ra. Đáng chết, vậy mà dám phản kháng ta. Ánh mắt Thiên Dương Thánh Quân lạnh lẽo, lần nữa cưỡng ép đi hấp thu. Thế nhưng đột nhiên, viên bản nguyên linh châu này thoát khỏi phong ấn, tự mình bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong tay một người bên ngoài. Lữ Liên nhìn thứ trong tay, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Thứ đó cho ta. Thiên Dương Thánh Quân lập tức giết ra ngoài. Cảm nhận được khí tức thánh cảnh khủng bố của đối phương, Lữ Liên ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mấy cái chớp mắt, biến mất trong tầm mắt. Thiên Dương Thánh Quân tức giận gầm lên. Huynh đệ ta trở về rồi. Lữ Liên vội vàng đi bảo, mở miệng nói ra ngươi có thể không tin, ta vừa nhìn thấy tên đó, hắn liền điên cuồng tấn công ta. Hơn nữa, còn khiến ta có được thứ này. Ngươi đoán xem, đây là cái gì? Hắn đưa thiên giới bổn nguyên trong tay ra. Trần Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn, bên trong thứ này cất chứa một cỗ lực lượng đặc biệt. Đột nhiên, viên bản nguyên này trực tiếp lao về phía hắn, trực tiếp đi vào trong ngực. Giây tiếp theo, ý thức của Trần Tiểu Thiên liền bị kéo vào một thế giới thần bí bên trong. Đây là đâu? Trần Tiểu Thiên mở mắt ra, trước mắt một đám mây đang trôi nổi. Ta là lực lượng bản nguyên của thiên giới, cũng có thể nói ta là ý thức thể của thiên giới. Chỉ cần ngươi dung hợp với ta, liền có thể trở thành chủ nhân của thiên giới. Tinh khí mà thiên giới sinh ra, sẽ chỉ bị một mình ngươi hấp thu.
Chương 258, bố trận sát thánh cảnh. Chương 258, bố trận sát thánh cảnh thì ra còn có thứ này.
Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đã thiên giới bổn nguyên tự mình đưa tới tận cửa.
Vậy thì không cần, trắng tay chẳng cần.
Dung hợp đi.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
Giây tiếp theo, thiên giới bổn nguyên tiến vào trong cơ thể hắn,
bắt đầu dung hợp.
Khi Trần Tiểu Thiên mở mắt lần nữa, đã rời khỏi thế giới ý thức.
Thế là thành công rồi sao?
Hắn quan sát cơ thể mình, hình như không có thay đổi gì khác.
Thế nhưng ngay lúc này, vô cớ cảm thấy trong không gian có một cỗ lực lượng xé rách khổng lồ xuất hiện.
Trong tầm nhìn của hắn, một cỗ năng lượng thể màu xanh nhạt đang hội tụ về một hướng.
Thế nhưng rất nhanh, những năng lượng thể này lại trực tiếp bị chấn tán.
Có người đang hấp thu tinh khí, nhưng đã thất bại.
Trần Tiểu Thiên cảm ứng được, có người cưỡng ép hấp thu, vì nguyên nhân của mình mà thất bại.
Nói cách khác, bây giờ toàn bộ tinh khí của thiên giới đều chịu sự khống chế của hắn.
Nếu không đánh bại hắn, thì không thể hấp thu thành công.
Huynh đệ, ngươi cảm thấy có gì bất thường không?
Liễu Liên hỏi.
Có người đến rồi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Giây tiếp theo, một bóng người liền xuất hiện trên bầu trời.
Cút ra đây!
Người kia lớn tiếng quát.
Trần Tiểu Thiên và Liễu Liên đồng thời bay ra ngoài.
Là ngươi!
Liễu Liên nhìn thấy người này, mở miệng nói, huynh đệ, hắn chính là Thiên Dương Thánh Quân.
Bản nguyên đại địa của ta đâu?
Thiên Dương Thánh Quân giận dữ quát hỏi.
Ngươi đến muộn rồi.
Trần Tiểu Thiên nói.
Thiên Dương Thánh Quân lập tức ánh mắt hung ác, hắn đã hiểu, bản nguyên bị Trần Tiểu Thiên hấp thu.
Nếu không, vừa rồi hấp thu tinh khí cũng sẽ không thất bại.
Đi chết đi!
Thiên Dương Thánh Quân mạnh mẽ tấn công, vừa ra tay liền là một đạo bạch quang hung hăng đánh vào trên cơ thể Trần Tiểu Thiên.
Cơ thể Trần Tiểu Thiên bị đánh nát thành một mảnh xương máu.
Liễu Liên kinh hãi biến sắc.
Thế nhưng chỉ chốc lát sau, thân thể Trần Tiểu Thiên hồi phục như cũ.
Hắn có hỗn độn bất diệt thể, rất khó bị giết chết.
Trần Tiểu Thiên lấy ra Thánh Thiên Phủ, mạnh mẽ xuống tới.
Liễu Liên cắn răng, cũng lập tức bay đi giúp đỡ.
Rầm rầm.
Trên trời ba người đại chiến, các loại năng lượng bùng nổ, từng ngọn núi một nổ tung.
Người của thiên tộc đều chấn động nhìn cảnh tượng này.
Trận chiến của ba người dường như muốn hủy diệt thế giới này.
Cả thiên giới đều đang rung chuyển.
Phụt.
Thánh Thiên Phủ bổ nát đầu Thiên Dương Thánh Quân, ngay sau đó Trần Tiểu Thiên một quyền đánh người ra khỏi thiên giới.
Tuy đầu đối phương bị nát, nhưng rất nhanh, thân thể Thiên Dương Thánh Quân hồi phục lại.
Thực lực đạt đến cảnh giới của bọn họ, rất khó bị giết chết.
Thế nhưng Trần Tiểu Thiên biết cách giải quyết người này.
Trong cơ thể hắn, lập tức có Long Phượng xông thẳng lên trời.
Cùng với tiếng Long Phượng hợp sướng vang lên, Thiên Dương Thánh Quân lập tức mất đi thính giác và thị giác.
Trước mắt hắn một mảnh đen tối, hai cũng rơi vào trạng thái vô thanh.
Giây tiếp theo, lực lượng Long Phượng lập tức xé nát thân thể hắn thành mấy bản mảnh.
Ngay sau đó, vô số lôi đình đánh tan bóng tối, thiêu đốt tất cả tế bào, máu rơi rụng thành cho bụi.
Giết chết triệt để.
Thành công rồi, chết rồi sao?
Liễu Liên hỏi.
Chưa.
Trần Tiểu Thiên nói.
A.
Liễu Liên kinh ngạc, đều chết không toàn thây rồi, còn chưa chết, chuyện này không thể nào chứ?
Lời vừa dứt, Thiên Dương Thánh Quân vốn đã chết, từng chút một trong không trung hợp lại thành thân thể hoàn chỉnh.
Quả nhiên là hồi phục lại rồi.
Cái này còn không chết.
Liễu Liên kinh ngạc vô cùng.
Đừng nội.
Trần Tiểu Thiên lấy ra một bảo vật khác, một tịnh bình.
Tịnh bình này cũng là thánh vật,
đủ để dung nạp một thế giới vào trong.
Thiên Dương Thánh Quân, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?
Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng.
Có gì mà không dám?
Thiên Dương Thánh Quân giận dữ cười.
Xuy.
Ngay sau đó, tịnh bình hóa thành thiên địa, lập tức thu Thiên Dương Thánh Quân vào trong.
Bên trong tịnh bình có 8 triệu trận pháp cấm chế, mỗi cái đều có lực lượng hủy thiên diệt địa.
Thánh nhân đi vào, nhiều nhất một ngày liền hồn phi phách tán.
Xong rồi.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói.
Bảo vật này có lai lịch gì?
Có thể giết thánh cảnh sao?
Liễu Liên tò mò nhìn chằm chằm bình này.
Cái này gọi là tịnh bình, nói ra lai lịch của nó, ngươi cũng sẽ không biết.
Trần Tiểu Thiên cất bình, xoay người trở về thiên tộc.
Thiếu tộc trưởng, tên mạnh mẽ kia đã bị giết chết rồi sao?
Trưởng lão kích động hỏi.
Trần Tiểu Thiên gật đầu.
Quá tốt rồi,
thiên giới có cứu rồi.
Mọi người cùng hỉ.
Tất cả đừng vui mừng quá sớm.
Trần Tiểu Thiên nói, thánh cảnh thiên giới, không chỉ hắn một mình, ít nhất còn có 3 tồn tại.
3 cái?
Vẻ mặt mọi người đột nhiên ngưng đọng.
Chỉ một người đã kinh khủng như vậy,
nếu còn có 3 người nữa, vậy thì còn chơi cái giám gì nữa?
Thà rằng tất cả đều đầu hàng cho rồi.
Mọi người đừng sợ, thiếu chủ có thể giết một người, thì có thể giết 3 người.
Chỉ cần có thiếu chủ ở đây, thiên giới chính là an toàn.
Đúng đúng đúng, thiếu chủ sẽ bảo vệ chúng ta.
Vô số người đều đặt hy vọng vào Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên xoay người dẫn Liễu Liên ra ngoài.
Hắn lấy ra mấy ngàn vạn khối thần thạch, còn có mấy món thánh vật, nói, chúng ta ở đây bố trí trận pháp, dẫn 3 thánh cảnh kia tới.
Nếu không, chúng ta đơn độc chiến đấu, không phải đối thủ của bọn họ.
Liễu Liên xoa xoa tay, gật đầu.
Sau đó, hai người mất 2 ngày thời gian, dùng mấy ngàn vạn khối thần thạch, cộng thêm 3 món thánh vật làm phụ trợ.
Tổ kiến ra một trận pháp sát phạt tuyệt thế.
Trận này, cho dù là thánh nhân cảnh bước vào, không chết cũng phải lộ ra.
Bố trí xong trận pháp, Trần Tiểu Thiên lần nữa trở lại thiên tộc.
Lúc này, các thế lực lớn nhỏ được triệu tập, đã tập kết ở đây hàng vạn người.
Trần Tiểu Thiên đứng trên đài cao, chậm rãi nói, ta bây giờ cần mọi người cùng nhau giúp đỡ.
Còn có 3 vị thánh cảnh sắp đến, ta cần các vị ra tay giúp đỡ, tiến vào trong trận pháp, cung cấp năng lượng hỗ trợ.
Chúng ta nguyện ý giúp đỡ.
Tất cả mọi người đều đồng ý có sự gia nhập của mấy vạn người này, đã bù đắp vấn đề cung cấp năng lượng cho trận pháp.
Trần Tiểu Thiên ngay sau đó thở ra một hơi, hắn giơ tay lên, không chung một cái nắm bắt.
Vô số tinh khí, toàn bộ đều nhanh chóng hội tụ về phía hắn.
Cảm ứng được hướng chạy của tinh khí, 3 bóng người nhanh chóng xuất hiện trên không trung.
bọn họ đến rồi. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người kia. Ba bóng người lẳng lặng lơ lửng trên trời. Người dẫn đầu mặc bạch y liễu, đầu voi thân người. Hai người còn lại, một người đầu chim ưng, một người đầu sư tử. Không ngờ Hỏa Vân Tam Thánh chúng ta lại còn gặp được một tên kỳ quặc nữa. Nam tử đầu voi dẫn đầu, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, ngươi chính là chủ nhân mới của thiên giới sao? Lực lượng bản nguyên vậy mà bị ngươi hấp thu rồi. Thiên Dương Thánh Quân tên đó ở đâu? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, bằng hữu của các ngươi, lúc này đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Ngươi một tên bán thánh, vậy mà lại khẩu xuất của ngôn. Chỉ bằng ngươi, còn có thể giết được Thiên Dương? Ba người cười lạnh, rõ ràng là không tin lời hắn nói. Đại ca, nói nhảm với loại người này làm gì, giết hắn đi, cướp lấy bản nguyên. Nếu không, chờ người khác phát hiện ra đây, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Ở gần đây, còn có thánh tướng đang thu vét bản nguyên thế giới. Chương 259, lực lượng đỉnh phong chương 259, lực lượng đỉnh phong độc thủ. Tam thánh không còn do dự nữa, lập tức bay người lao xuống. Mắt Trần Tiểu Thiên nheo lại, trong ba người, lão đại ở giữa đã là thánh nhân cảnh. Hai người còn lại thì là đỉnh phong á thánh cảnh. Thân hình Trần Tiểu Thiên nhanh chóng lùi lại, tiến vào trong trận pháp. Ba người cũng không chút do dự, trực tiếp một bước đạp vào. Chờ ba người tiến vào, thế giới trước mắt lập tức thay đổi. Một thế giới u ám xuất hiện trong tầm nhìn của ba người. Xung quanh Trần Tiểu Thiên, đứng chi chít, ít nhất mấy ngàn phân thân giống hệt nhau. Đây là thần thông gì, mấy ngàn phân thân? Tam thánh có chút kinh ngạc. Không phải phân thân, là pháp trận. Phá vỡ cái trận pháp nát này của hắn đi. Lão đại lớn tiếng quát, lập tức giơ trường đao trong tay quét ngang ra. Mấy ngàn phân thân của Trần Tiểu Thiên toàn bộ ra tay công kích. Ầm ầm, cùng với từng trận bùng nổ kịch liệt, một nửa số phân thân đều bị giết chết. Thế nhưng trong tam thánh có hai người cũng bị trọng thương. Lão đại thánh nhân cảnh cánh tay cũng đứt lìa một cái, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại. Ngay lúc này, một thế giới biển sấm xuất hiện, lôi đỉnh vô tận trực tiếp đánh xuống. Ba người phân tán ra để chống đỡ. Biển sấm công kích kéo dài chưa đến 10 phút, lại có một mảnh hỏa diễm nóng bỏng từ trên trời giáng xuống. Trong tam thánh, một người bị thiêu đốt thành tro bụi, không còn hồi phục lại được nữa. Tam đệ, hai người mắt đỏ ngầu, không thể tin được huynh đệ mình cứ thế chết rồi. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiếng quỷ khóc thần gào. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số oán linh dữ tợn khủng bố bao vây lấy hai người. Rất nhanh, những oán linh này nuốt chửng hai người vào trong. A, một tiếng kêu thảm sau, lại có một người bị giết chết. Lão đại gầm lên giận dữ, phá vỡ sự nuốt chửng của oán linh sau đó, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng đột nhiên, một cây búa nên diện bổ vào đầu hắn. Ầm, thánh tiên phủ đánh nát thân thể hắn. Ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Trần Tiểu Thiên giải quyết xong ba người này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cùng với pháp trận tiêu tán, mấy ngàn vạn khối thần thạch duy trì cũng bị tiêu hao hết, toàn bộ nổ tung. Mấy bạn người cung cấp năng lượng cũng đều kiệt sức ngã bệnh xuống đất. Huynh đệ, xong rồi sao? Lữ Liên Hương phấn hỏi. Ừm. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Quá tốt rồi. Vậy mà lại giết chết ba thánh cảnh. Quá lợi hại rồi. Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta cũng là nhờ trận pháp mới giết chết bọn họ. Không có trận pháp, chết chính là chúng ta. Trước tiên hãy nghĩ cách đi tứ thánh sơn đi, ta nhanh chóng tăng cường thực lực một chút. Trần Tiểu Thiên nói. Sau khi chỉnh đốn xong chuyện tiên tộc, Trần Tiểu Thiên từ biệt các đệ tử. Sau đó nhanh chóng đi tới tứ thánh sơn. Giữa đường, hai người đi qua một số thế giới, đã nhìn thấy những thế giới này bị thánh cảnh nuốt chửng bản nguyên, chiếm đoạt triệt để. Lại có thế giới, tinh khí đồng thời bị mười mấy thánh cảnh hấp thu, sau đó thế giới mất đi lực lượng tinh khí. Dâm một tiếng, trực tiếp tiêu tán trong vũ trụ. Lại có thánh cảnh chuyên môn giết người để mua vui, phong ấn một thế giới lại. Chuyên môn chọn cường giả bên trong để giết hại, giống như đang trêu đùa kiến hôi. Những thánh cảnh này hoàn toàn coi thập vạn bát thiên thế giới là khu vườn của bọn họ, tìm mọi cách để trêu chọc, tàn sát. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao phải giam tất cả thánh cảnh vào trong ngục. Những tên này đã không còn tình cảm của con người nữa rồi. Bọn họ vì đột phá sẽ chỉ không ngừng hủy diệt thế giới. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng. Đúng vậy. Lữ Liên khẽ gật đầu, nói, so với những thánh cảnh này, việc diệt thế mà ta làm trước đây, vậy mà chính là trò trẻ con. Ta hủy diệt một thần giới, mất trăm vạn năm. Những tên này chỉ cần mấy ngày là có thể khiến một thế giới biến mất. Nếu không có người quản lý bọn họ, không bao lâu nữa, thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn không thể ở được nữa. Ai, nếu có cái gọi là tiên nhân đến thì tốt rồi, lại một lần nữa giam bọn họ lại. Trần Tiểu Thiên nói, trông cậy vào người ngoài, chi bằng dựa vào chính chúng ta. Đang nói chuyện, hai người xuyên qua vùng hư vô mênh mông, phía trước rất nhanh xuất hiện một hòn đảo trôi nổi. Đây chính là Tứ Thánh Sơn. Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc. Vậy mà lại là một hòn đảo khổng lồ vô biên, trôi nổi trong không gian hư vô. Hai người hạ xuống sau đó, cả hòn đảo đều im lặng không một tiếng động. Lạ thật. Nơi này ban đầu hẳn là có hàng triệu người. Lữ Liên nghi hoặc mở miệng. Trần Tiểu Thiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Ký danh. Hắn trong lòng mặc niệm. Đinh, ký danh thành công, nhận được cá thánh cựu tầm cảnh. Đinh, khen thưởng thánh phẩm trang bị 10 bộ. Đinh, khen thưởng thánh phẩm công pháp, phá diệt bát hoang quyết. Đinh, nhận được năng lực lĩnh ngộ cấp cao, có thể trong nháy mắt học được tất cả công pháp cấp cao. Hít. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, không ngờ thứ cho cũng không ít nha. Trang bị thánh phẩm, vậy mà một lần liền cho 10 bộ. Tiếp đó, hắn xem xét phá diệt bát hoang quyết này. Phá diệt bát hoang quyết, công pháp này có thể tăng thêm lực phá hoại cho bản thân, bị lực phá hoại đánh trúng, không thể hồi phục. Thứ tốt. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, nếu bị lực lượng của hắn làm bị thương, không thể hồi phục. Vậy thì thánh cảnh bình thường cũng không có gì đáng sợ nữa. sau đó Trần Tiểu Thiên mở công pháp ra học một lượt. Hắn đã có được năng lực lĩnh ngộ cấp cao, lướt qua một cái trong nháy mắt liền luyện đến tầng cao nhất. Huynh đệ, không ổn rồi, chết sạch rồi. Lúc này Lưu Liên đi một vòng trở về, nói, người ở đây toàn bộ đều chết sạch rồi. Ta nhìn thấy phía trước có mấy tên đáng sợ đang nướng người ăn, chúng ta phải nhanh chóng đi. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, e rằng đã không kịp rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy bóng người đã xuất hiện. Mười mấy bóng người đó, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức khủng bố. Trong đó còn có ba người đã là thánh nhân cảnh. Ở đây còn có hai con kiến hôi, giết luôn. Một vị á thánh cảnh cười lạnh, sau đó trực tiếp ra tay vỗ xuống. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo, hắn cũng một quyền đánh tới. Ầm. Một quyền sau đó, đầu của vị á thánh cảnh này bị đánh nát. Lập tức, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Dường như không ngờ, con kiến hôi này lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, thân thể của vị á thánh bị đánh nát đầu, trực tiếp rơi xuống đất. Bị lực phá hoại đánh trúng, không thể hồi phục vết thương, vậy thì chắc chắn phải chết. Hắn chết rồi sao? Không thể nào chứ, đầu bị nát, còn có thể hồi phục mà. Thế nhưng, linh hồn của tên này đã không còn nữa nghe lời này, mấy người đều ánh mắt ngưng trọng lại. Lực lượng của tiểu tử kia có chút quỷ dị, dường như sau khi bị thương, không thể hồi phục. Chúng ta cùng nhau lên, bắt hắn lại, bắt hắn giao ra bí mật trên người. Trong nháy mắt, 7-8 vị á thánh lập tức lao tới. Huynh đệ, làm sao bây giờ? Đánh không lại a, có nên bỏ chạy không? Lưu Liên mở miệng nói. Không cần, giao cho ta. Trần Tiểu Thiên trực tiếp bạo xuống tới, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh chết một người. Ta dựa vào. Lưu Liên kinh ngạc đến cực điểm, đùa giỡn gì vậy? Một quyền một người. Mấy ngày trước, rõ ràng bọn họ còn phải thi triển toàn bộ lực lượng mới có thể đánh bại một á thánh. Chớp mắt, một quyền liền giết chết một người. Chương 260, địa điểm tiếp theo. Chương 260, địa điểm tiếp theo. Huynh đệ, ngươi ăn thuốc gì mà mạnh vậy? A thánh, bây giờ đều một quyền một người rồi. Điều này không thể nào chứ? Ngươi xác định vẫn là huynh đệ ta? Lưu Liên vẻ mặt thấy quỷ nhìn Trần Tiểu Thiên, không dám tin mới mấy ngày mà thực lực vậy mà đã tăng lên đến mức độ này. Không lâu trước đây, khi hai người ở thiên giới, còn phải tốn rất nhiều sức lực mới giết chết mấy thánh cảnh kia. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, thực lực của ta, lúc cao lúc thấp, gặp mạnh thì càng mạnh, hiểu chưa? Hai người đang nói chuyện, đối diện hai vị thánh nhân cảnh trực tiếp xuống tới. Ầm. Sau khi lực lượng đối chọi, Trần Tiểu Thiên và hai vị thánh nhân cảnh kia đều lùi lại và giảm. Một chọi hai, vẫn là hai vị thánh nhân cảnh, vậy mà lại không bị giết chết. Cả người Lưu Liên đều vẻ mặt ngơ ngác. Nếu nói một quyền đánh chết một đá thánh, hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Thế nhưng một người đánh hai vị thánh nhân cảnh, cái này tính sao? Thật sự là cưỡng ép 5 năm phân thắng bại sao? Lúc này Trần Tiểu Thiên đã đại khái biết được giới hạn thực lực của mình ở đâu. Đối mặt với hai thánh nhân cảnh tầng 3 trở xuống, hắn có thể đánh thắng. Cộng thêm lực phá hoại của hắn, chỉ cần bị hắn làm bị thương, vết thương sẽ không thể hồi phục. Trần Tiểu Thiên một chân dậm xuống, lần nữa xông tới, giao chiến với hai vị thánh nhân cảnh kia. Mấy trăm chiêu sau, tứ thánh sơn bị đánh nát, cả hòn đảo đều tan thành từng mảnh. Cùng với một tiếng kêu thảm, một vị thánh nhân cảnh bị giết chết ngay tại chỗ. Một người khác kinh hoàng muốn bỏ chạy. Trần Tiểu Thiên đuổi theo, một cây búa bổ nát đầu đối phương. Sau khi chém giết hai người này, Trần Tiểu Thiên thu thập bảo vật trên người bọn họ. Trong hai chiếc nhẫn chữ vật, vậy mà còn cất chứa không ít tinh khí. Những tinh khí năng lượng này rất dồi dào, ít nhất cũng phải hấp thu 4 năm thế giới mới có thể tích trữ được nhiều như vậy. Cũng không biết những người này rốt cuộc đã hủy diệt bao nhiêu thế giới. Trần Tiểu Thiên nói. Ánh mắt Lưu Liên nóng rực nhìn hắn, nói, huynh đệ, chút tinh khí này chúng ta mỗi người một nửa. Ta thấy ngươi hình như cũng không cần thứ này. Trần Tiểu Thiên cười cười, nói không cần cũng không sai, chỉ cần mình đi đến địa điểm ký danh liền có thể trực tiếp đột phá. Thứ này đối với hắn tác dụng không lớn. Tặng ngươi đó. Trần Tiểu Thiên ném qua. Cảm ơn huynh đệ 18 đời tổ tông. Lưu Liên kích động vô cùng. Ngươi đây là mắng ta hay là cảm kích ta vậy? Trần Tiểu Thiên trừng mắt nhìn đối phương. Lưu Liên cười hì hì, đội vàng đi sang một bên hấp thu tinh khí. Ngay lúc này, nhiệm vụ mới xuất hiện. Đinh, đi phủ đồ cung ký danh, khen thưởng thánh nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên cảm thấy phủ đồ cung này hình như có chút quen mắt. Hắn mở bản đồ ra xem một vòng, không phát hiện ra vị trí này. Sau đó, hắn mở cuốn bản đồ hướng dẫn du lịch tinh tế kia ra. Tìm thấy rồi. Phủ đồ cung vậy mà lại xa đến vậy. Trần Tiểu Thiên nhìn vị trí địa lý, có thể nói muốn đi qua, nhất định phải truyền tống. Nếu bay qua, với thực lực hiện tại của hắn, cũng phải bay 1800 năm. Rầm rầm. Cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, Lưu Liên phát ra một tiếng gào dài. Bổn thanh thần đột phá rồi. Ha ha. Lưu Liên hưng phấn gầm lên. Hắn hấp thu những tinh khí tích trữ này sau, vậy mà trực tiếp đạt đến á thánh cảnh tầng 5. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ, ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao những tên kia lại không màng tất cả hấp thu tinh khí rồi. Lưu Liên kích động vô cùng nói, hấp thu thứ này sau, vậy mà có thể trực tiếp đột phá, không hề gặp trở ngại nào. Nói cách khác, nếu số lượng tinh khí đủ nhiều, ta thậm chí có thể trực tiếp trở thành thánh tôn vô địch. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, về lý thuyết mà nói là có thể. Thế nhưng muốn trở thành người ở cảnh giới đó, e rằng không phải mấy trăm thế giới có thể thỏa mãn được, ít nhất cũng phải 10 vạn trở lên. Mà ở đây, cũng chỉ còn lại thập vạn bát thiên thế giới mà thôi. Nếu thật sự có người điên cuồng tranh đoạt, muốn đột phá thánh tôn cảnh, vậy thì thập vạn bát thiên thế giới này, không một cái nào sống sót được. Hàng tỷ chúng sinh đều sẽ trở thành cho bụi. Một người thành thánh, ít nhất cũng có mấy thế giới diệt vong. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở miệng, số lượng thánh cảnh càng nhiều, nơi bị hủy diệt càng nhiều. Ta ngược lại cảm thấy, cần phải hạn chế số lượng thánh cảnh mới đúng. Hạn chế thế nào? Lưu Liên hỏi, tổng không thể giết sạch tất cả chứ, thực lực chúng ta cũng không làm được. Trần Tiểu Thiên gật đầu, muốn hạn chế rất khó khăn, hiện tại cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi. Đi, rời khỏi đây. Đi Phù Đồ Cung. Trần Tiểu Thiên nói. Ở đâu? Lưu Liên vẻ mặt nghi hoặc, nơi này, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Trần Tiểu Thiên đại khái đơn giản nói cho đối phương biết phương hướng. Nghe xong, Lưu Liên kinh hãi, xa như vậy. Cái này phải vượt qua mấy vạn thế giới rồi chứ. Chúng ta đi đâu mà kiếm trận truyền thống? Nghĩ cách, tự mình xây dựng một cái. Đều thánh cảnh rồi, chẳng lẽ còn không thể tự mình tạo ra một thông đạo truyền thống? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt khinh bị nói. Cũng đúng. Lưu Liên bừng tỉnh, mình đều thánh cảnh rồi, thực lực tăng lên mấy trăm lần. Tạo ra một thông đạo truyền thống, chẳng khác nào chơi đùa. Mấy ngày sau, hai người đến một thế giới toàn băng tuyết. Thế giới này còn sinh tồn một số thượng cổ cự thú, thực lực đều rất mạnh mẽ. Trần Tiểu Thiên tìm một nơi an toàn, sau đó bắt đầu xây dựng thông đạo truyền thống. Với thực lực hiện tại của hắn, tạo ra một đường truyền thống xa cũng phải mất mấy ngày thời gian. Lưu Liên bắt một con yêu thú, liền bắt đầu nướng thịt ngay tại chỗ. 5 ngày sau, thông đạo cuối cùng cũng xây dựng xong. Xong rồi. Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, tạo ra một thứ như vậy, tiêu tốn không ít tinh lực của hắn. Ngay khi hai người chuẩn bị đi vào, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ bên cạnh xông qua. Cảm ơn huynh đệ, mượn dùng một chút người kia vụt một tiếng, trực tiếp đi vào. Trần Tiểu Thiên lập tức sững sờ. Không phải người này bị bệnh sao? Trần Tiểu Thiên dở khóc dở cười. Vào xem thử. Lưu Liên lập tức muốn bước vào. Xuyên qua thông đạo sau, đến một hoàng sa thế giới. Thế giới này, toàn bộ đều là cát vàng và bão cát, bên hai gió lớn gào thét, tầm nhìn không quá 3 mét. Nam tử vừa xuyên qua thông đạo, đang đứng ở đây ngơ ngác. Hai vị huynh đệ, đây là đâu? Nam tử mở miệng hỏi. Ta còn muốn hỏi, ngươi là ai? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Ta tên Nhất Sách, trước đó bị người truy sát, cho nên mới không hỏi ý kiến, mượn dùng thông đạo của các ngươi. Dù sao chỉ cần thoát khỏi ma trưởng của tên đó là được rồi. Nhất Sách cười ha ha mở miệng. Trần Tiểu Thiên cảm ứng được, đối phương có thực lực thánh nhân cảnh tầng 5, là cao thủ rất mạnh rồi. Người có thể truy sát loại người này, kẻ địch chắc chắn không yếu. Ngay lúc này, ba người đều cảm ứng được, tinh khí ở đây lập tức biến mất hơn một nửa. Toàn bộ hội tụ về một hướng. Có thánh cảnh ở đây. Nhất Sách lập tức xuống tới. Huynh đệ, chúng ta cùng qua xem thử. Lưu Liên cũng bay theo. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ, không có việc gì đi góp vui làm gì. Qua xem thử đi. Trần Tiểu Thiên đi cùng.